ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật nắm cho bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật nắm cho bốn biển.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức trụ trì chùa Sủi Đại Dương Sùng Phúc cùng chư tôn đức thượng tọa tăng ni, kính thưa toàn thể quý hành giả Phật tử, đường vào chùa ngang qua khu chợ nhỏ, vào đến cổng chùa tiếng niệm Phật ngân vang, quý Phật tử đứng hai hàng rất trang nghiêm và ca danh hiệu Phật theo điệu của nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản, điệu ca thứ sáu khá phổ biến. Trong nửa tháng vừa qua, với hai lần thuyết giảng tại một số chùa ở Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, chúng tôi đã rất là cảm kích khi chứng kiến quý Phật tử tại miền Bắc đã sử dụng điệu niệm Phật ở chùa Hoằng Pháp như là cái cách thức thực tập ở tại ngôi chùa của mình. Mặc dù chùa Hoằng Pháp đã sáng tác trên 20 điệu niệm Phật, nhưng mà việc sử dụng thánh hiệu Đức Phật A Di Đà bằng nhạc đó ở các chùa tại thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam đó, cũng rất là hiếm. Các chùa ở miền Nam chỉ có thói quen là đến những ngày lễ vía Phật và Bồ Tát đó thì mở lên thôi, còn hàng ngày khi mà tổ chức sinh hoạt tu học đó, thì không có. Ở miền Bắc đó, mặc dầu tiếp nhận cái này sao nhưng mà làm rất tốt và có hệ thống ấy, cho nên gây một cái niềm hoan hỷ ở hành giả hành trì, đó là điều rất là đáng mừng. Cách đây 1.5 năm, lần đầu tiên chúng tôi vào trung tâm ma túy thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn các anh chị em tuổi từ 18 cho đến 35 phương pháp niệm Phật, thì thấy họ tiếp nhận cũng khá nồng nhiệt. Mỗi người đều được tặng một sâu chuỗi, và sau một thời gian đó thì họ cho biết là họ cũng được thêm sự khích lệ để mà vượt qua trong cái nỗ lực cắt cái cơn nghiện. Sau đó thì chúng tôi vào trại giam K20 huyện Dòng Trôm tỉnh Bến Tre thuyết giảng cứ trung bình 3.5 tháng một lần, đến ngày 31 tháng 5 2008 vừa qua đó là được 5 lần. Mỗi một lần đi vào nơi này đó, phái đoàn đều mang theo trên 2.000 sâu chuỗi tay 18 hạt, và lần nào họ cũng nhận thêm. Điều đó cho thấy là cái niềm mà hân hoan tiếp nhận sâu chuỗi và danh hiệu Phật đó ở những người phạm nhân như là một nỗ lực để mà hồi đầu hướng thiện. Họ nghĩ rằng là các đức Phật có năng lực có thể tha thứ và chứng giám hành động hồi đầu của họ ở trong trại giam trong lúc bóc gỡ từng trang lịch ngày đêm trong nhóm tình thương yêu của cha mẹ người thân sau nhiều năm tháng xa cách. Lần đầu tiên vào thì chúng tôi hướng dẫn họ phương pháp và thiền thì thấy hiệu quả không cao. Mấy lần sau hướng dẫn về niệm Phật á thì họ rất là thích, và chúng tôi mời nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản, người sáng tác những điệu nhạc niệm Phật này, đến đó để hướng dẫn thì hiệu quả lại cao hơn. Từ đó thì mình mới rút ra được một cái kết luận nhỏ là phương pháp niệm Phật, mà nhất là ca niệm Phật nó lại có một sức truyền cảm hơn là những phương pháp khác, vì đã gắn liền với danh hiệu Phật. Và cái hiệu quả trong việc thực tập á, theo đó cũng được nâng cao. Chương trình thuyết giảng Quay đầu là bờ tại các trại giam đó gồm có 3 nội dung. Bắt đầu là bằng một bài pháp thoại dựa trên tinh thần Phật dạy để khích lệ cái tiềm năng tỉnh thức, rồi hướng dẫn họ hồi đầu sám hối những nghiệp chướng và phát tâm phát nguyện thật là mạnh để làm mới chính mình. Sau đó là một cái chương trình văn nghệ đặc sắc của các ca sĩ nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ Sài Gòn, lồng vào những cái bài ca mang chất liệu tình yêu vợ chồng, tình thương của cha mẹ dành cho những đứa con và lòng hiếu kính của những người con thảo cháu hiền dành cho cha mẹ và ông bà. Đó là những cái chất liệu tình thương mà những người đang sống tại đây bị thiếu dữ lắm. Vợ trong chồng, con chờ cha mẹ, và cha mẹ ngồi khóc ngày đêm để chờ con về đoàn tụ. Thì những bài ca đó nó đánh động, và để muốn được về sớm với những lịch ăn sáng đó, người ta buộc phải tu trong tục. Lúc đầu thì chưa quen, nhưng mà dần già đó họ trở thành là phát tâm tu ở trong tục. Lần đi thứ năm vừa qua đó thì chúng tôi có mời ông giám đốc trung tâm nghe nhìn thông tấn xã Việt Nam các tỉnh phía Nam và phóng viên thường trực của VTV1 tại Hà Nội. Hai vị này đã đến phỏng vấn thượng tá Phùng Văn Yến, tổng giám thị của trại giam K20, thì được trả lời rằng trong hơn 10 năm làm công tác này thì một năm rưỡi trở lại đây đó, ông cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Lời giải thích của ông với lý do rất hay nằm ở chỗ đó, kể từ khi việc niệm Phật, ăn chay và những bài giảng về đạo đức được đưa vào trong trại giam đó, thì các anh chị em phạm nhân có ý thức rất cao, không có đòi hỏi là khích lệ hay là bị trừng phạt, là bị bắt buộc, họ cũng tình nguyện mà làm. Bởi vì chúng tôi trong đề tài thứ hai đó có yêu cầu họ là tu trong tù qua đề tài tự do nội tại. Giữa chữ tù và chữ tu đó nó chỉ khác nhau một dấu quyền đó. Dấu quyền đó nó nằm ngã về cái quá khứ, tức là nằm về phía bên tay trái nè, và lấy cái học thuyết niệm Phật an lạc hạnh phúc hiện tại cho thấy là bây giờ tâm mình đừng có trôi về quá khứ nữa. Cái tâm trôi về quá khứ đó nó gắn liền với lòng tham, muốn giàu sang phú quý mà không làm ăn chân chính, nó bị đè bởi lòng sân, đánh đập chém giết hung thủ chửi bới trong thế giới giang hồ, và nó bị đè nặng bởi lòng si, tức là nhận thức không sáng suốt, nghĩ rằng là chết là hết, không có nhân quả, không có nghiệp báo, người tốt và kẻ xấu có kết cục giống như nhau. Bây giờ chỉ nhổ lên cái dấu quyền nặng và bị ảnh hưởng bởi lòng tham, lòng sân, lòng si thì ta còn lại là chữ tu. Nhà tu trở thành tu viện. Các tu sĩ Phật giáo vào 3 tháng an cư như thế này hạn chế việc di chuyển một cách tối đa để dành thời gian trọn vẹn tạo cái năng lượng tâm linh ở trong sự tu tập, giống như một sự sạc lại cái bình ắc quy tâm linh sau 9 tháng là Phật sự hơi mòn mỏi. Và đó cũng là một cái cơ hội để các vị tôn đức đi trước đó truyền trao kinh nghiệm quần pháp giáo dục làm Phật sự, hoặc là những kinh nghiệm đối thoại liên tôn giáo, như một nhu cầu không thể thiếu ở trong thời đại của Đức Phật. Thì quý vị đang ở trong trại giam như thế đó, là mình đã có được một cái điều kiện cách ly với cái xã hội dân sự, cho nên là không có ồn ào và nó rất yên tĩnh trong một cái khu biệt lập gồm có mấy trăm mẫu. Do đó ta đừng nghĩ rằng ta đang ngồi tù bị trừng phạt mà nghĩ rằng là ta đang tu ở trong tu viện. Ai có bản án 20 năm thì nghĩ rằng mình đang an cư 20 năm. Ai có bản án 6 năm thì nghĩ rằng mình đang kiết hạ 6 năm. Nghĩ rằng mình đang an cư kiết hạ tu tập để chuyển hóa tâm thức hành động, không có gì nó có dẫn đến một cái ức chế là tội lỗi, mặc cảm, là lương tri hành hạ phán xét, và nó làm cho mình đau nhức mỗi ngày mỗi đêm. Hãy quên quá khứ đó đi, sống ở hiện tại. Vì Đức Phật dạy rất rõ, không có tương lai nào đó tách rời khỏi hiện tại. Cũng đừng có mơ tưởng nhiều về gia đình, về tương lai, về tất cả những cái gì, mà hãy sống ở hiện tại, tu thật là ngon, thì cái nghiệp sẽ được chuyển ra. Và chúng tôi đã hướng dẫn họ niệm Phật, mỗi người một sâu chuỗi hạt 18, cứ niệm như thế, thành tâm, trang nghiêm, thanh tịnh, thì tất cả những cái chướng duyên đó, nó sẽ được tan biến. Sau 1.5 năm được hướng dẫn ăn chay, niệm Phật và sám hối đó, thì cái tình trạng đại bàng đen, đại bàng xanh, đại bàng đỏ trong trại giam hết. Ông thương tác phụng ý, hoan hỷ và hạnh phúc lắm. Và ông phát biểu thêm, nếu các trại giam trên toàn nước Việt Nam mạnh dạn ứng dụng cái phương pháp này, thì cái hiệu quả trị liệu về đời sống đạo đức, những bế tắc dẫn đến con người có những cái hành động phóng thả mà không cần biết trách nhiệm đạo đức về cái hậu quả của nó tốt hay xấu như thế nào, sẽ bắt đầu có cơ hội để lắng dịu xuống với một cái chiều sâu và tinh thần trách nhiệm về những gì mà ta sẽ tạo ra. Ở trong lịch sử của Tịnh Độ Tông có một câu đối mà bây giờ tác giả là ai thì mình không có truy ra được, nhưng mà biết rằng là có rất là lâu và nó trở thành như là cái trọng tâm của pháp môn hành trì về tịnh độ. Và nếu ta đi đúng cái trọng tâm đó thì tịnh độ cũng chính là thiền. Câu đối như thế này: niệm Phật niệm tâm, tâm niệm Phật, tham thiền tham tánh, tánh tham thiền. Mỗi một vế đó có 7 chữ mà nó có đến 3 chữ niệm. Và ở trong ngôn chữ Hán đó, cái phương pháp thực tập thiền đó ta gọi là tham thiền. Chứ tham này phải là tham sân si, mà tham là chuyên nhất tâm vào cái đời sống tĩnh tại sâu lắng, để mình có thể nhìn thật là thấu đáo tất cả sự vận hành của tâm, của dòng cảm xúc, của ý niệm hóa và của thân, để ta làm chủ lấy nó. Đây gọi là tham thiền nhập định. Và chữ tham đó cũng xuất hiện 3 lần. Thứ nhất là nó như là một sự mời gọi về cái tính tương tục không gián đoạn đối với các hành giả sử dụng danh hiệu của Đức Phật đó, như là một người nghệ thuật thay thế. Cái bánh xe tâm của con người nó lăn ở trên mặt bằng của thế giới trần cảnh đó, cũng giống như là cái vòng tròn nằm ở trên mặt phẳng, và mỗi một tích tắc thời gian được gọi là sát na, nó chỉ tiếp xúc với mặt phẳng này tạo thành một góc vuông 90 độ duy nhất thôi, không có cái thứ hai. Cũng tương tự như thế, Phật giáo phân tích rằng là cái tâm con người đó luôn luôn tìm một đối cảnh để bám vào, để hướng về. Và cái khuynh hướng bám và hướng đó đó, nó như là khỉ truyền cành, ngựa chạy ở đồng hoang, Cho nên để hạn chế cái tính cách mà hoang dã của loài ngựa đó, người ta phải buộc bịt mắt trái và phải của con ngựa để cho nó chỉ nhìn thấy phía trước đó. Nó đi theo cái hướng mà chủ nhân nó muốn đến cái đích điểm cần đến. Còn việc khống chế con khỉ thì không đơn giản tí nào. Ở trong các sở thú đó là khống chế nó bằng cái chuồng, nhốt nó vào trong chuồng nó vẫn tiếp tục nhảy, vì nhảy là bản năng của khỉ. Tâm của con người cũng có cái năng lực nhảy, năng lực chạy, năng lực du lịch ở trong thế giới, khi chỗ này lúc chỗ khác. Và do vậy đó là cái tâm nó đang sống trong tình trạng ly thân rồi ly dị cái thân của mình, tức là hai chỗ nó không có chuyên nhất ở một chỗ. Thân và tâm có mặt ở hai địa điểm khác nhau. Cái đó thì đạo Phật gọi là sống thất niệm. Niệm Phật trước nhất là chúng ta tạo dựng một cái nguồn năng lượng chánh niệm tỉnh thức về với cái thân của mình trong giờ phút hiện tại. Nó khác với cái cách tình niệm chỉ đơn thuần bằng miệng thôi. Niệm bằng miệng á, thì nếu mà mình đánh mất cái chánh niệm ở trên tâm thì cái niệm đó nó được hiểu giống như là cái máy niệm mà hiện nay đó Đài Loan sản xuất khá nhiều. Việt Nam cũng đã bắt đầu làm, có những cái điệu niệm bằng tiếng Việt dài 30 điệu niệm khác nhau. Ca niệm Phật cũng có, niệm Phật giọng Bắc, giọng Huế, giọng Nam cũng có. Và do vậy thì ai thích với cái âm hưởng nhạc điệu nào thì ta chọn cái đó, thì hiệu quả của sự thực tập từ đó là cao. Nhưng ta nên nhớ là đừng biến cái thói quen niệm miệng trở thành là cái máy phát thanh về danh hiệu của Đức Phật, thì lúc đó đó cái mức độ chánh niệm sẽ bị đánh mất, thì tình trạng ly thân ly dị giữa thân và tâm vẫn tiếp tục được diễn ra. Do đó chúng tôi tạm định nghĩa niệm Phật là một nghệ thuật để đính hôn và làm cho thân và tâm sống với nhau một cách trung thủy. Dùng ngôn ngữ đời thường, ngôn ngữ xã hội để chúng ta dễ hình dung. Khi ta có mặt ở tại chánh điện của chùa Sủi, mà nếu như trước khi đến đây đó, ở nhà có một đứa cháu nó bị đau, hay là đứa con chuẩn bị đi thi hết cấp, thì cái việc đi đó nó bị vướng theo cái nỗi lo bởi sự quan tâm, lo lắng rằng là khi mình đi tới chùa cháu đang bị bệnh ai sẽ lo thấy giùm, trưa nay ai sẽ nấu cháo cho nó ăn, 1-2 giờ chiều ai dẫn nó đi bác sĩ, giả sử nó buồn nó khóc thì ai dỗ về. Ta kéo theo hàng loạt các cái sự lo lắng bám víu vào cái dòng cảm xúc của mình, trong khi mình đã có mặt ở chùa rồi, ta lo có không giải quyết được gì đó. Như vậy là ta đã tách rời cái thân với cái tâm. Thân thì ngồi trên niệm Phật, mà cái tâm á thì đang chăm sóc ở gia đình. Tình trạng ly dị thân và tâm đó được gọi là thất niệm, và niệm Phật không có kết quả. Cho nên niệm Phật là một nghệ thuật để tạo chánh niệm, ta để cho cái tâm nó tồn tại trong thân thể thôi, nó không đi đâu hết. Và tình trạng đó nó sẽ giúp cho mình á là tạo ra một cái nguồn năng lượng an vui, hạnh phúc, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái và bình an. Trong lúc mà thực tập niệm như thế đó, đừng sợ rằng là mình thiếu trách nhiệm. Ngay cả trong làm việc lao động, các bác sĩ, các bác học vẫn yêu cầu chúng ta sau 1 giờ đứng dậy đi 5 phút. Hiệu quả nó sẽ cao gấp nhiều lần so với ngồi một mạch 4 tiếng cho đến 5 tiếng đồng hồ. Cái đầu óc con người nó sẽ bị đừ đẳng do bị nó chai. Thì là cái tính sáng tạo và hiệu năng, hiệu suất trong lao động không cao. thì ta cũng có những thời gian để nghỉ ngơi mà. Cho nên khi mà mình có mặt ở chùa, tham dự bát quan trai giới, hay là có mặt trong một khóa tu đó, ta nên có mặt một cách trọn vẹn nhất. Thì sự niệm Phật đó không phải là khẩu niệm nữa, mà là tâm niệm. Thì đó, cái vế đầu tiên của câu đó là niệm Phật được đồng hóa và được định nghĩa bằng cái dấu bằng niệm tâm. Đó là vế đầu tiên. Nói đến niệm Phật là niệm bằng cái tâm. Còn khẩu niệm là một sự hỗ trợ để cho mình có sự tập trung cao, để ý theo câu chữ và sự phát thanh của chúng ta về danh hiệu Đức Phật. Thì cái sự chuyên nhất đó, nó sẽ hỗ trợ cho mình tương đối nhiều hơn. Niệm tâm đó là đã tạo ra trước nhất là một cái phản ứng có điều kiện, và sau đó đó là một phản ứng vô điều kiện. Khi ai mà niệm Phật ở trình độ vô điều kiện đó, thì ta biết rằng là cái tính tương tục không gián đoạn của nó giúp cho mình đang sống với cái chất liệu tỉnh thức hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút không bị gián đoạn. Ta niệm có điều kiện là thế nào? Ví dụ khi nãy quý Phật tử ca danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, mình ca có phần điệu mà nếu ai có giọng ca hay, tự mình còn cảm thấy hân hoan hạnh phúc, thì người khác nghe cũng cảm thấy hân hoan phấn chấn theo. Cái niềm vui nó thể hiện ra trọn vẹn liền. Nhất là khi mình lớn tuổi, về hưu, cái nỗi cô đơn của tuổi già nó khống chế, nó xâm phạm vào trong dòng cảm xúc ta nhiều lắm. Ta phải đối diện thứ nhất là với sự cô đơn. Và có những người mà tiếc nuối công việc đó, sẽ tiếc nuối rằng là tôi trở thành người vô dụng. Là cái đó nó hành hạ mình, nó làm cho mình nó là đứng ngồi không đi, phải mất đến cả vài chục ngày để làm quen với cái việc ở nhà suốt ngày, mà trước đây đó ở tại xí nghiệp cơ quan 8 tiếng. Vượt qua được sự cô đơn đó là cả một thách đố rất là lớn chứ không phải đơn giản. Vì quán tính của sự làm việc vẫn đang còn tiếp tục diễn ra một cách có điều kiện, như là một thói quen thôi. Cho nên vượt qua được cái nỗi cô đơn tuổi già đó, nó làm cho mình sống một cách hạnh phúc hơn. Chỉ đến cái tuổi mà mình buộc phải về hưu, mặc dù sức khỏe và năng lực vẫn còn tiếp tục để có thể phục vụ với hiệu quả cao, thì ta hãy chấp nhận vì đây là cái cộng nghiệp xã hội, nó là nghiệp xã hội. Luật pháp quy định như thế. Ở Việt Nam là nữ 55, nam 60. Ở nước ngoài đó thì nam 65, nữ 60. Và có nhiều chị em nữ đang phấn đấu đó, nếu thật sự các quốc gia chấp nhận bình đẳng nam nữ đó, thì nên cho người nữ về hưu cũng bằng tuổi của người nam. Bởi vì người nữ mà về hưu sớm họ buồn lắm. Hiện nay đó thì quốc hội ta vẫn chưa chấp nhận, nên tuổi về hưu của chị em nữ là 55. Khi mình về hưu thì mình đối diện với sự trống trải, và cái đó nếu không vượt qua được á, nó tạo ra trạng thái cô đơn. Có nhiều người mẹ, người cha có một hai đứa con, ban ngày nó đi học đi làm hết, mình ở nhà mình buồn lắm. Lấp vào những khoảng trống đó đó, có người đó xem phim kiếm hiệp của Đài Loan, có người xem phim tình cảm xã hội của Triều Tiên, có người luyện trưởng, còn riết sò nó trở thành thói quen và không còn muốn vận động, cứ nằm trên võng, trên ly văn. Hai năm sau đi khám mở trong áo, rồi là tiểu đường, tim mạch và thần kinh mình nó hơi bị tê liệt một phần. Một ngày đó giải trí chừng 1 giờ đến 2 giờ là vừa, mà có nhiều cụ không biết vượt qua cái nỗi cô đơn thế nào, cho nên đó là cứ thay thế nó bằng cách là nhắm mắt mình, dán mắt mình, đính hôn con mắt mình vào cái tivi, cho nên để cho bộ phim nó suy nghĩ giùm, chương trình nó suy nghĩ giùm, cuối cùng là óc mình nó bị đư đẳng, đa thị hư thần. Các y học của phương Đông đã cho chúng ta một cái kết luận như thế: xem nhiều á nó làm tổn hại thần kinh, mà tổn hại thần kinh á thì đồng nghĩa là tổn hại với hạnh phúc, đánh mất chánh niệm ở trong con đường tâm linh của nhà Phật. Và chúng ta rất may mắn là đệ tử của Đức Phật ta có được cái phương pháp niệm Phật, nó là một nghệ thuật thay thế. Khi tâm của mình á được niêm vào danh hiệu của Đức Phật, giống như cái bàn đang bị sụp sịch như thế này, quý vị lấy một cái niêm chèn vào dưới chân nó, tùy theo cái độ sụp sịch mà cái niêm đó phải có chiều cao tương xứng, gắn vào một cái là cái bàn là đứng vững, không có gì có thể xô ngã vân vân. Thì ta cũng dùng danh hiệu của Đức Phật trở thành một cái niêm của nhận thức, cái niêm của cảm xúc. Và do đó cái tâm thức mình nó không còn cái không gian gì để động đậy về nỗi khổ, về niềm đau, về cô đơn, về buồn chán, về tuổi già, về bệnh tật, và có người về cái chết. Hay là nó không có cơ hội để bám vào những cái mối lo đối với giới trẻ, chẳng hạn như là thất nghiệp, thất tình, kinh tế thị trường là bị sa sút, là chứng khoán bị rớt, lạm phát gia tăng, ngân hàng đóng băng, tất cả các hoạt động gần như là dậm chân tại chỗ, mà mỗi tháng phải trả tiền ngân hàng, muốn căng thần kinh. Lo cũng không giải quyết được việc gì, mà lại càng cho sức khỏe ngày càng nghiêm trọng. Thì việc niệm Phật đó, nó có thể được ứng dụng cho cả già, trẻ, nam, nữ, như là một cái đêm. Và lúc đó tâm chúng ta được thư lắng. Như vậy là mọi căng thẳng do suy nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều, chạy theo cái hoàn cảnh quá nhiều, nó làm cho tâm mình được bình an và sức khỏe được tái phục hồi. Thì trước nhất cái giá trị y học của việc niệm Phật, nó làm cho mình có được cái sự khỏe mạnh của thần kinh, dẫn đến sự khỏe mạnh của cơ thể. Cho nên những cái vấn nạn, những gút mắt, những trở ngại đó, nhỏ nhỏ đó, ta có thể tháo mở nó một cách dễ dàng. Mà trong sự lo lắng á, nó trở thành là rối như là tơ, cuộn lại với nhau, không biết phanh ra cái đầu mối đâu để mà tháo gỡ. Mà muốn làm được như thế thì ta phải nhớ cái vế đầu tiên: niệm Phật bằng tâm niệm, tức là niệm trong tâm, và nó trở thành một cái niệm chánh niệm, làm cho ta không bị chao đảo trước những cái cảnh, màu sắc, âm thanh, mùi vị, sự xúc chạm và tất cả các đối tượng tưởng tượng ở trong tâm ý của mình. Niệm bằng tâm một cách có điều kiện là trước nhất ta phải vay mượn một cái phương tiện, hoặc là khẩu niệm, hoặc là thủ niệm. Thủ niệm tức là niệm bằng cái tai, miệng không cần niệm gì hết á. Mỗi một cái hạt á, ta dùng cái ngón cái ta lần qua, lấy ngón trỏ giữa áp út ngón út để thành một cái chỗ đứng như thế này, và nó trở thành một cái bệ đỡ, ta cầm vào đó ta lần và tập trung cái ý thức vào cái hạt, vào động tác vận chuyển của các ngón tay và vị thế của nó. Hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư lắng, tĩnh tại, buông hết mọi căng thẳng, buông hết mọi lo toan, buông hết mọi ức chế tâm lý, buông hết tất cả mọi thứ, chỉ còn duy nhất lại là chánh niệm, hơi thở và động tác lần tràn hạt, tâm đang niệm tưởng về Đức Phật. Thì cái này ta sử dụng cái thủ niệm, thủ là ngón tay, niệm bằng ngón tay, nó tạo ra một cái thân giác, cái xúc giác rất là quan trọng. Cũng giống như mỗi ngày các chiến sĩ ở biên thùy lúc nào cũng phải cầm súng á, mặc dù không có giặc nhưng mà phải cầm súng. Nhờ cầm tiếp xúc với cây súng cho nên cái xúc giác của người đó tạo ra một cái ý thức về trách nhiệm, rằng tôi là một chiến sĩ, tôi là một nghĩa sĩ, phải quên mình cho quê hương, cho xã tắc, để tìm cái chất liệu bình an, hạnh phúc cho mọi người và hy sinh bản thân mình. Như vậy cái thân xúc đó nó hỗ trợ cho chánh niệm rằng họ là một nghĩa sĩ, và các hành giả Tịnh Độ Tông đó, sử dụng sâu chuỗi nó cũng có cái chức năng nhắc nhở chánh niệm như thế. Đó là cái có điều kiện. Nhờ xúc giác như thế này, ta nhớ rằng ta là một hành giả Tịnh Độ, và ngày hôm nay đang tham dự khóa Bát Quan Trai Giới tại chùa Sủi, được thầy trụ trì Thanh Phương mời gọi, và đó là một cái duyên phúc cho mình. Cho nên đừng có để cho cái tâm nó ly thân khỏi cái sâu chuỗi này. Như vậy là tình trạng chung thủy của nó đang có mặt ở trên cái thủ niệm của ta. Cái tính chất điều kiện và xúc tác đó đã giúp cho mình có được một cái tâm niệm Phật rất là vững chãi. Các hành giả của Thiền Tông thì sử dụng hơi thở, hít thở một hơi thật là sâu. Tôi ý thức rất rõ rằng hơi thở đang đi vào bên trong. Các lớp tế bào được làm mới, máu được tươi nhuận, neuron thần kinh được phục hoạt, và cái luồng sống thông qua oxy đi vào trong cơ thể, tác động đến phổi, làm cho ta được hân hoan. Và lúc đó ta ý thức rất rõ hơi thở đang vận hành. Và một trong 16 pháp và quán niệm hơi thở đó, nó có câu Đức Phật dạy là ý niệm về sự hạnh phúc toàn thân tôi đang thở vào, ý niệm về sự hạnh phúc toàn thân tôi đang thở ra. Như vậy là người ta phải quán tưởng về hình dung là hơi thở đó nó đi qua cơ thể, nó làm cho cơ thể này nó được làm mới. Và lúc đó đó ta cũng làm mới về tâm thức thông qua sự chánh niệm. Thiền giả sử dụng hơi thở để thiết lập chánh niệm, và các vị liên hữu, các bạn sen, các hành giả của Tịnh Độ đó, sử dụng sâu chuỗi để thiết lập chánh niệm. Và chánh niệm đó nó sẽ được tương tác, lúc đầu là có chất xúc tác có điều kiện bởi sâu chuỗi, và sau đó là nó chỉ đơn thuần là còn cái tâm thôi, là niệm Phật, niệm tâm. Chứ còn lúc đó mà mình chỉ đặt nặng quá về cái kỹ thuật của cái khẩu đó, đôi lúc ta quên đi ở trên tâm, thì cái hiệu quả và giá trị trị liệu y học và nâng cao giá trị tâm linh đó, nó bị giảm đi khá nhiều. Và giới thứ ba, tâm niệm Phật, lúc nào tâm phải nhớ đến Phật. Niệm là một cái năng lượng, trước nhất nó là ký ức, và đối tượng của sự nhớ trong ký ức này chỉ là danh hiệu Phật, ngoài cái đó ra không còn là cái gì khác hết. Tâm thức chúng ta nó có thói quen ký ức về quá khứ thông qua cái phản ứng của kinh nghiệm. Ví dụ ngày hôm qua có ai đó đi ra các quán phở Hà Nội ăn một tô phở thật là ngon, rồi đến giờ ăn cơm mà thấy con cháu mình dọn lên hơi muội chút xíu đó, chứ còn liên tưởng đến tô phở, cái dịch vị nó bắt đầu nó tiết ra ở trong họng rồi, phải không ạ? Như vậy là ta đang ăn bằng cái ký ức hương vị tô phở mà mình đã hoàn tất ngày hôm qua, bây giờ không còn nữa. Cái gì vị tiết ra như thế nó không phục vụ được cho bữa ăn hiện tại, cho nên là cái bữa ăn đó nó không trọn vẹn. Bao tử phải làm việc một cách y ạch, mỏi mệt lắm. Cho nên tất cả những ký ức về quá khứ là một sự thiêu đốt cái nguồn năng lượng ta đang sống ở hiện tại. Học thuyết này của Phật giáo được y học tán đồng mạnh lắm. Do đó khi ta ký ức cái tâm với danh hiệu Phật thì không có ký ức nào về quá khứ có thể trỗi dậy được. Ký ức về quá khứ nó thường có hai khuynh hướng, hoặc là về sự trục trặc, khổ đau, phiền muộn, hoặc là niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, thời gian son, hay là nhan sắc đẹp của mình bây giờ không còn nữa. Đối với nỗi khổ niềm đau thì ký ức nó là cái cách chúng ta cố tình hâm nóng cái khổ đau ở hiện tại thêm một lần nữa, mà lẽ ra nó cần phải được thả về với quá khứ và gọi là thiêu đốt trọn vẹn. Còn ký ức về những cái hay, cái tốt, cái thành công, cái vàng son, cái nhan sắc, cái bảnh trai, sức khỏe mà bây giờ ta không còn nữa, làm cho mình sống với trạng thái tiếc nuối khôn nguôi. Và đây cũng là một cái nguồn năng lượng đốt chết năng lực ở hiện tại. Cho nên khi chúng ta để cái ký ức của tâm dính và trung thủy với danh hiệu Phật đó, thì cái nguồn năng lượng mắc về quá khứ nó không có. Cái đó được thuật ngữ Đức Phật dạy là hiện tại lạc trú. Trú là một sự thiết lập ký ức. Lạc là tạo ra một nguồn hạnh phúc nội tại nhẹ nhàng thư thái lắng trong ở ngay giờ phút hiện tại và ngay cái địa điểm ta đang nỗ lực làm việc đó. Cho nên niệm Phật của Tịnh Độ Tông đó, nó cũng chính là thiền. Và hành giả Tịnh Độ Tông đó, khi mà đạt được cái trình độ tâm niệm Phật, cái tâm gắn liền với danh hiệu Phật chứ không gắn về với cái ký ức và kinh nghiệm tốt và xấu với quá khứ, thì ta đang là người tỉnh thức, đang là người mở mắt, đang là người ăn vui, chứ không cần phải chờ đợi sau khi chết mới hướng về Tây Phương Cực Lạc giảng sanh thế này thế kia. Và lúc đó đó, hành giả như thế được gọi là đang thiết lập Tây Phương, đang thiết lập tịnh độ, đang trang nghiêm cõi Phật theo tinh thần của đạo lý đại thừa. Và cái này là cái rất là sâu sắc, cho nên ta mới có những cái thành ngữ phiền não tức bồ đề, khổ đau tức niết bàn, ta ba tức là tịnh độ. Phần lớn ta chỉ thấy cái vế đầu đó, phiền não, khổ đau, nhiễm ô, ta bà, ta quên đi cái vế thứ hai. Cho nên mình gọi là tô hồng hay là bôi đen cái thực tại theo cái chủ nghĩa kinh nghiệm buồn vui, khổ u não, sầu bi, tưởng tượng, hình dung, vân vân, mà lấy ra nó không đen. Còn vế thứ hai ta quên mất à, hoặc là nghĩ nhớ đến á, mình cũng không tin nổi rằng mình có đủ năng lực để vượt qua, để làm được, để thành công. Cho nên cái hai cái vế tương tức bằng cái chữ là, nó giúp cho ta phải tận dụng cái môi trường nghịch cảnh, điều kiện không như ý, những cái khổ đau mình đang có mặt, không nên trốn chạy nó, bỏ cuộc nó, sợ hãi nó, đau hàng nó, mà phải nhìn vào mặt mũi của nó xem nó như thế nào, thì ta sẽ vượt qua được khổ đau. Và đây là nghệ thuật chánh niệm, tâm niệm Phật đối với hành giả tịnh độ. Khi chúng ta thiết lập được trạng thái tâm niệm Phật đó, thì tất cả những cái hy vọng, những mong cầu, dự án, chương trình, kế hoạch về tương lai mà thiếu các hạt giống về nền tảng hiện tại, nó không có trỗi dậy. Đạo Phật dạy chúng ta không phải là nhìn thiển cận. Nho giáo dạy rằng là nhân vô viễn lự tất hữu cận u, người không lo xa thì sẽ phải buồn gần. Tức là cái người vô tư, thiếu trách nhiệm, sống buông thả như là lục bình trôi, thì nay đó trục trặc thế này, mai trục trặc thế khác, vì họ không có kế hoạch gì hết á. Còn người tâm niệm Phật á, không có nghĩa là mình không có màng đến tương lai, buông hết tất cả mọi thứ, mà ta đầu tư tương lai bằng cách là sống an lạc hạnh phúc ở hiện tại. Vì tương lai là quả và hiện tại là nhân. Cho nên nếu ta thiết lập được cái tâm niệm Phật ở hiện tại với một cái nguồn chánh niệm như một cái năng lượng rất là mạnh ở trong cuộc đời, thì tương lai nằm ở trong lòng bàn tay của ta, chứ không phải là một cái gì xa xôi hết á. Và tịnh độ ở Tây Phương cũng nằm trong lòng bàn tay của ta. Nếu quý vị muốn, quý vị sẽ sanh về. Nếu không muốn cũng không sao, vì ở hiện tại mình cũng đã sống trong tịnh độ rồi, đã là một phần của tịnh độ rồi, và là chính tịnh độ rồi. Cho nên chất lượng của tâm niệm Phật rất quan trọng. Như vậy về cái phương pháp á, thì ta có thể nhìn thấy là cái thủ niệm và khẩu niệm là hai phương tiện, hai công cụ, hai hỗ trợ, hai xúc tác, và nó được xem không phải là cứu cánh. Sẽ là một sự sai lầm nếu ta định nghĩa sự niệm Phật là sự cứu cánh trong tự thân của nó. Bản chất của niệm Phật là để làm cho tâm ta được yên lắng, rũ bỏ hết mọi chấp trước, cho nên á bình an có mặt ở hiện tại. Thì nhân đó ta phải thấy rất rõ là nếu ai chèn theo, kèm theo, cho ăn ké theo danh hiệu niệm Phật, tâm niệm Phật bằng một lời nguyện, bằng một sự cầu, ta đi được cái phần vỏ của Pháp Môn Niệm Phật thôi, chứ không phải phần cốt lõi. Rất nhiều người Phật tử không nhận ra được điều này, mặc cả nhân quả với Phật. Nam Mô Di Đà Phật, lấy sổ là ghi ngày hôm nay con niệm được là 100.000, ngày sau con phấn đấu nhiều hơn 101.000, và ban đêm trước khi ngủ con cũng niệm luôn để cho cái vô thức nó tiếp tục niệm ở trong giấc ngủ, và tính gấp đôi là 202.000. Người như ta tính công không, và mong Đức Phật ban phước. Thế mình gửi công, ngài ơi, hôm nay đó con kính ngài lắm, con nhớ ngài liên tục không quên, chồng con bỏ một bên, cháu con bỏ hết, nhà cửa con cũng không quan tâm nữa, con chỉ nhớ có ngài thôi à. Cho nên ngài cho con cầu gì được đó nè, ngài cho con bình an, ngài cho con là làm ăn khá giả, ngài cho con sự nghiệp, ngài cho chồng con tại vì lâu dài. Cái mặc cả nhân quả như thế là nó làm cho chúng ta mất đi cái tâm niệm Phật, và lúc đó niệm như thế được gọi là loạn tưởng. Cho nên trong lúc niệm Phật là đừng để bất kỳ một cái nguyện gì, một cái cầu gì nó can thiệp vào. Chỉ đơn thuần ba thứ: danh hiệu Phật, chánh niệm tỉnh thức, thân và tâm có mặt ở một chỗ, chừng đó thôi. Còn vũ trụ thế giới bao nhiêu thứ xung quanh không có nữa, không phải là sự trốn tránh đâu, mà đó là một sự thư giãn ý thức một cách trọn vẹn nhất. Sau cái thời niệm Phật, quý vị có thể hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Đức Phật dạy mình hồi hướng sâu sắc lắm, cầu cho chúng sinh. Còn người niệm Phật mà không hiểu sâu đó, cầu cho thân con, cầu cho vợ con, cầu cho chồng con, cầu cho gia đình con, cầu đủ thứ hết trơn. Cho nên vẫn có phước báo, nhưng mà cái phước ta đạt được chỉ 30% thôi. Còn mình phát nguyện cho tất cả chúng sinh á, phước nó lớn hơn nhiều, tâm lượng mình lớn. Đó là cái cách hành trì của các vị Bồ Tát. Trong chúng sinh đã có người thân của ta rồi. Cái mùa thi của cuối tháng 5 và thi chuyển cấp ở trong tháng 6 này đó, đã làm cho rất nhiều cha mẹ phải thi cùng với con em. Con mình thi ở trong lớp, cha mẹ thi ở ngoài cổng trường, ngồi ở trên cái ghe, cái yên xe hơi mà thấp thỏm lo âu, cầu đủ thứ hết, mong cho con của mình bình an và làm bài được tốt. Ngày hôm qua chúng tôi đến đền Trần trên đường từ Thái Bình về đây, và thấy rất nhiều phụ huynh dẫn con em trẻ đến cầu nguyện đền Trần. Có người thì cầu được quan vị, có người cầu đỗ đạt cao. Sau đó chúng tôi sang chùa Phổ Minh thì cũng thấy hiện tượng tương tự như thế. Và trụ trì, vị phó trụ trì cho biết là đến cái mùa thi đó, cha mẹ dẫn con em vào chùa để mà cầu thi đậu cũng rất là nhiều. Và họ đều vái cái câu Nam Mô A Di Đà Phật. Họ giải nguyên cái nội dung sau đó Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là chèn giữa cái đầu, cái đuôi Nam Mô A Di Đà Phật là cả một cái chuỗi của những cái nguyện. Do đó là tâm ta chưa niệm Phật, ta chỉ niệm một cái miệng rồi cầu thôi, thì nó đạt được ở mức độ là si cô lá. Còn cái mà ta cần đạt trong pháp môn đó là kim cương, chứ không phải là si cô lá. Có kim cương thì ta có thể mua hàng tá, hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ si cô lá. Còn có si cô lá ăn vào sâu răng, mất hết hàng tiền đạo. Và bây giờ ăn cơm khổ lắm, phải mua bộ răng giả và gắn vào. Cho nên khi niệm Phật mà hướng tâm về cái phước đó, cái kết quả đạt được ít lắm. Vì sự tĩnh tâm an lạc đó, nó mới có cái tác nhân mang lại hạnh phúc cho mình. Còn cái vế thứ hai là tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền, nó cũng có nội dung tương tự. Chúng tôi cho rằng là vị tổ đã đặt ra cái câu đối này thì phải có cái chiều sâu về tâm linh và cái kinh nghiệm hành trì rất là miên mật, cho nên đã có một cái nhìn viên thông về pháp môn giữa thiền và tịnh. Nếu ta thực tập được như thế đó thì phương pháp niệm Phật cũng chính là thiền thôi, không gì khác hết. Là bởi vì ở trong kinh A Di Đà ở đoạn cuối đó, Đức Phật đưa ra cái điều kiện phải đạt được là nhất tâm và bất loạn. Ở trong toàn bộ cái ngữ cảnh từ nghĩa đen cho đến nghĩa bóng của kinh A Di Đà, không có câu chữ nào, ý tưởng nào nói về tha lực, toàn là tự lực. Và cái trọng tâm của sự thực tập pháp môn vẫn là nhất tâm bất loạn hết. Nếu mà mình còn gắn lời nguyện vào trong lúc niệm Phật là ta bị chưa được nhất tâm. Cái tâm á, ở cái câu Nam Mô Di Đà Phật là nhớ về Phật, ở cái tích tắc sau đó là mua mai bán đất, gia đình bình an v.v. Như vậy là nó bị loạn tưởng đó. Cái gì thiếu nhất tâm là cái đó trở thành loạn tưởng, trở thành điên đảo, trở thành mộng tưởng à. Cho nên không cao. Và ta đừng có sợ, vì đạo Phật dạy ta phương pháp hồi hướng. Sau bất kỳ một pháp môn hành trì nào, sau bất kỳ một việc làm thiện và có ý nghĩa xã hội nào, hồi hướng nó sẽ mở tâm mình ra rộng hơn. Thay vì mình hứa về bản thân mình vẫn được, thì cái mặt cả nhân quả trên cái tôi đó, nó làm cho mình hiểu một cách rất là thiển cận. Muốn làm liền hưởng liền thôi. Giống như nấu lên một bát lo gạo, năm thành viên trong nhà đình ăn, sau 20 phút cơm nó trở thành chín, ta ăn xong no liền rồi hết liền, không còn gì hết á. Phần lớn ta bị rơi vào cái thiện cận đó, xài trước mắt thôi chứ không biết xài theo kiểu ngân hàng để lãi. Ta làm mà ta không cần quyến cầu gì cho mình á là nó không mất đi. Có nhiều Phật tử nó trời ơi, tôi ngày nào cũng đi chùa cầu nguyện quá trời quá đất mà không thấy nào Phật ban phước gì chứ, không thấy Bồ Tát nào gia hộ, chán quá thôi tôi không đi chùa đâu với bà, đi tôi không đi. Nếu mà nó chưa chỗ quả thì nó còn nguyên với mình, có gì đâu mà buồn, còn trổ rồi là hết. Ta nói ăn bánh trả tiền tao cháu mút xong rồi hết à, nó không còn cái tình gì nữa. Còn mình niệm Phật, mình tu tập công đức mà nó chưa trổ quả là phải mừng, nó còn nguyên đó. Và nếu ta biết hồi hướng công đức thì công đức không vì thế nó bị mất đi. Có nhiều người đó, tôi không dám hồi hướng đâu, tu ngày hôm nay mới có được có 2 công đức mà kêu hồi hướng tất cả chúng sinh thiện người bằng không phải 2 không phải 1 có người được chút xíu xài đâu được, mình không còn gì hết. Hiểu như thế là hiểu sai. Hồi hướng là mở cái lượng của tâm của mình nó trở thành hải hà, trở thành như là đại địa, trở thành như là hư không, rộng lượng, cao, vĩ đại, to lớn. Và nhờ cái tâm lượng nó to lớn như vậy thì người ta thành chánh quả cao hơn, nhanh hơn, sớm hơn. Ví dụ như Bồ Tát Địa Tạng là địa ngục vị không, thề bất thành Phật, chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Không có nghĩa là lúc nào mà chúng sanh chưa hết khổ đau, con người vẫn còn tu tội thì Đức Địa Tạng sẽ không thành Phật. Sau khi phát nguyện, Ngài đã thành Phật rồi, phải không? Tâm lượng nó lớn đó, cho nên trở thành vô ngã, vị tha. Và đây nó trở thành một cái vô lượng công đức, cho nền tảng có vô lượng quang và vô lượng thọ. Đức Phật A-di-đà phát nguyện trong 49 nguyện. Có những cái nguyện là nếu mà còn chúng sanh chưa thành Phật là Ngài không thành. Bây giờ Ngài đã thành Phật mất đắc là lâu lắm rồi, không ạ? Cho nên cái hồi hướng mà phát nguyện là để mở cái tâm ra. Thay vì nào thì mình có co cụm lại với gia đình mình, với bản thân mình. Và với cái hiện tại này, bây giờ mình mở ra nó không còn biên giới nữa, nó không còn đường kính nữa, mà nó là mênh mông với vũ trụ, hòa với tất cả mọi thứ. Nhờ đó ta được an vui hạnh phúc hơn, không vướng bận vào hành động tu tập, hành động phước báo nữa. Mà tu là để thanh lọc cõi tâm thôi. Cái mấu chốt của pháp môn niệm Phật là để thanh lọc cõi tâm. Nhờ phần lớn ta lại không để ý cái này, mà để ý đến cái phước báo nhiều hơn. Dĩ nhiên niệm Phật với lòng tôn kính nó phước báo cũng nhiều, nhưng mà nó không giá trị bằng là cái cõi tâm được thanh tịnh, trong sáng, trang nghiêm, nhẹ nhàng, thư thái. Tất cả các pháp môn hành trì trong đạo Phật cốt lõi là để đạt được cái trạng thái tâm thanh tịnh này. Câu pháp cú 183: không làm các điều ác, dấn thân các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh là cốt lõi Phật dạy. Thì câu thứ ba là câu quan trọng nhất. Không làm các điều ác, nhiều người làm được lắm, không cần phải đi theo tôn giáo, không cần phải là một Phật tử, thậm chí một người không có tôn giáo gì hết, chống tôn giáo cũng có thể là người không làm điều ác, nếu họ đó người đó có lương tâm. Rất nhiều người đời đó dừng lại ở điểm này, nghĩ rằng là tôi không làm điều ác nữa, tôi đi chùa làm gì nữa, như thể chùa là cái nơi chứa những người xấu, người tội. Không làm các điều ác là không có bất cứ một cái phước gì hết trơn á. Không làm điều ác thì không bị ở tù, không bị trừng phạt, không bị khinh rẻ, không đánh mất lương tri, lương tâm và nhân cách, chừng đó thôi. Cho nên á, đạo Phật dạy thêm cái vế thứ hai, tức là 30% kế tiếp, làm các điều lành thì mới trở thành một con người nhân bản, con người đạo đức, con người xã hội. Và rất nhiều người cái tính kỹ lưỡng á, trời, tiền tôi làm ra biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, bây giờ tôi đi cho chùa, cho các từ thiện, uổng lắm, cứ để cho người ta tự làm, vì sợ rằng cho là mất đi. Cho chẳng những không mất mà còn mang về. Quý vị thử huấn luyện làm một cái chùa một câu thật là đẹp. Sáng, trưa, chiều, tối, bốn cử hoặc là sáu cử càng tốt, ta để lúa thóc và thực phẩm ở trên cái chùa một câu đó. Ta bắt cái con một câu mà ta nuôi, bỏ vào ở trong một cái lồng, dùng vải hay cho đủ sức để cho nó thở, che lại cho nó không còn thấy gì hết á, mang đến chùa Hương hay là Yên Tử cách đây cái hàng trăm cây, lên trên đó lại Phật xong rồi, chúng ta mở cái bọc xung quanh của cái lồng chim bồ câu thả nó đi, rồi lên xe chạy về. Về tới nhà thì con chim bồ câu nó là có mặt ở cái chuồng, nó đi trước mình, và có con á, nó dẫn thêm một bạn chim bồ câu khác dọc đường, nó phát hiện ra. Cái xúc giác và định hướng của chim bồ câu rất là mạnh, nó phải định hướng bằng con mắt, nó phải nhớ được bằng con mắt, mà nó nhớ bằng cái xúc giác đó, cái thân thức. Nuôi một con chim bồ câu mà nếu ta chăm sóc nó tốt đó, nó sẽ mang về nhiều con chim bồ câu khác. Thì cái việc mà chúng ta tu tập hành trì thông qua bố thí, cúng dường, làm phước, tạo đức, dấn thân xã hội, hoạt động từ thiện, chẳng như không mất mà bồi. Và cái độ bồi đó tỷ lệ thuận với cái tâm. Nếu lúc đó ta mặc cả nhân quả, xin Phật, con phát tâm cúng dường 10 ca một mắt cườm từ thiện, 5 triệu đồng, 1 triệu đồng làm quà cho họ khi mà mắt, xin hồi hướng kiếp này mắt con được sáng, không cận, không viễn, không loạn, kiếp sau mắt con tiếp tục được sáng, thì phước chúng ta chỉ gắn liền với cái mắt là hết. Còn nếu mình làm mà mình không cầu như thế, mình cầu như là mong cho tất cả mọi người, nhất là những người nghèo và bất hạnh, đừng lâm vào cái hoàn cảnh như thế, để có mắt ánh sáng, nhìn thấy, làm việc, đem ăn vui, hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Nó cao thượng hơn nhiều lắm, nó đẹp hơn nhiều lắm. Vậy cái đó nó bồi bổ như là cái cồn đất đó, ngày càng nó ủ lên, lớn ra, phình ra, diện tích nó giãn nở, dần dần, phước nó tăng trưởng. Và cái này nó liên hệ đến câu thứ ba của Kinh Pháp Cú, thanh tịnh tâm. Ở mức độ đơn giản có nghĩa là mình phát xuất từ một động cơ tốt, chứ không phải động cơ mặc cả nhân quả, như là làm ăn, giao dịch thương mại trong cơ giới thị trường. Đầu tư một cái A, ta phải kéo lệ cái phần lời 2A, 3A, 4A hay là NA. Kinh tế thì như thế, nhưng mà tâm linh mà vận dụng cái con đường kinh tế thì nó sẽ bị giảm. Do đó là phải thanh tịnh tâm ý, từ động cơ, từ việc làm, thì việc mà dấn thân phụng sự gì chừng nào thì mang lại phước quả chừng đó. Cho nên trong lúc mà ta niệm Phật, đừng để những cái phước quả, phước nhân này can thiệp vào, ám ảnh, mà sau khi làm xong rồi họ hướng cho đi chẳng như không mất, mà còn bồi đắp về, mang về như là con chim bồ câu dẫn về các con chim bạn, như là cái cồn đất, như là ủ mối, ngày càng gia tăng chứ không có giảm đi. Cái phương pháp niệm Phật căn bản thì có lẽ là ví Phật tử là được thầy trụ trì hướng dẫn rồi. Ở đây chúng tôi xin nhắc lại thôi. Cái tư thế mà quý vị đang ngồi đó, nó được gọi là tư thế hoa sen. Thẳng lưng, cái cột xương sống của mình và hai cái chân đó, nó sẽ tiếp giáp với nhau thành một góc 90 độ. Hai lòng bàn chân nằm lên trên hai cái vế đùi thì được gọi là kiết già, tức là hoa sen trọn phần. Người lớn tuổi, người ít tập thể dục, người bị đau xương khớp, người cái chân quá ngắn thì không nên ngồi theo tư thế này, vì nó dẫn đến trạng thái bị tê rất là nhanh. Ta có thể sử dụng cái phương pháp ngồi bán già, tức là nửa hoa sen, một cái lòng bàn chân áp lên trên cái đùi của lòng của cái chân còn lại, và nó nằm như tư thế này. Nếu cái lòng bàn chân phải áp trên vế đùi của bàn chân trái thì cái lòng bàn chân trái sẽ nằm bên dưới cái đùi của bàn chân phải và ngược lại. Hai tư thế ngồi bán già này đó, nó có một sự hỗ trợ để ta có thể ngồi lâu. Dĩ nhiên, ngồi bên dưới ta phải lót một cái bộ đòn. Ngày xưa thời Đức Phật đó thì các hành giả thường sử dụng cái loại cỏ cát tường, cỏ cu sa. Loại cỏ này nó có độ mềm, mình ngồi lên đó không có làm cho mình bị đấm nhiễm như là ngồi trên niệm, nằm trên niệm im ấm, nhưng nó làm cho mình không bị đau tê nhức mỏi, để tâm của mình nó bị động niệm và mất phần tập trung. Còn bây giờ thì ta có nhiều cái dụng cụ lắm, ta có thể mua lót ngồi. Ở chùa thì phương tiện hơi thiếu thốn, mình ngồi dưới đất mà nhiều Phật tử vẫn ngồi trong định tâm, đó là điều đáng mừng. Còn ở các chùa Trung Hoa, Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao và người Tàu nói chung, cái bộ đòn của họ nó khoảng chừng 3 cm, nó mềm mại cho nên mình ngồi nó không đau hai cái mắt cá, và do đó nó giúp cho mình ngồi lâu hơn. Thì việc ngồi thẳng lưng nó sẽ làm cho chúng ta bền giống như là một vách tường đứng vững. Nếu mà các cục gạch đó nó được đặt lên trên nhau theo một độ nghiêng dù chỉ là 0.00 thôi thì tường nó sẽ bị ngã sau vài năm xây dựng. Còn nếu ta để nó thẳng tắp thành một đường thẳng, nó sẽ bền với năm tháng và thời gian, đó là nó tạo ra một cái lực chịu. Thì cái tư thế nửa hoa sen hay là tư thế toàn hoa sen trong lúc ngồi như vừa nêu, nó cũng có tác dụng hỗ trợ tương tự.
Có những người đã mở thủ thờ cúng đồng bóng, nhưng đến bây giờ họ muốn theo đạo Phật thì phải giải căn họ như thế nào? Những người chú Quy Tâm Bảo Đức Lâm Chung có được mặc áo lụt thù hay không? Những người Quy Tâm Bảo rồi thì khi chết có được đeo tràng hạt hay không? Đây đã liên hệ đến những cái quan niệm trong dân gian và nó gắn liền với cái phong tục tống táng ở những cái vùng miền khác nhau. Đi theo các tôn giáo khác đó, thì đến cái ngày mà trở thành một tín đồ mới được gọi là tín đồ tăng tòng, thì họ muốn phải phát nguyện hay là tuyên thệ trước Thượng Đế, trước Chúa, trước các thần linh: đời đời kiếp kiếp tôi sẽ không theo bất cứ một tôn giáo nào nữa, nếu tôi theo tôi sẽ bị cái này cái kia. Thầy đọc đó là một sự hăm dọa cho người ta sợ để không dám từ bỏ tôn giáo đã đi theo. Khi mà ta phát hiện cái phong tục đồng bóng đó, nó thấp, nó không giúp cho mình được an vui hạnh phúc, các cô đồng cầu bóng cũng khổ đau dằn trời. Họ không tự cứu độ họ, làm sao họ cứu được những người ở đâu sau được. Cho nên khi những người làm công tác đồng bóng mà biết rằng đạo Phật là một con đường tự giác và tự đi, mang niềm vui hạnh phúc cho mình và người, thì họ nên phát nguyện trở thành Phật tử. Chẳng những họ không bị bất kỳ một cái tội nào dầu họ đã hứa trước đây, ngược lại họ có phúc, bởi vì họ bắt đầu trói tháo mở những sự trói buộc trong niềm tin mê tín mà trước đây họ đã từng làm, gieo giấc niềm tin mê tín cho người khác. Cho nên mở càng sớm thông qua việc theo đạo Phật càng nhanh thì càng tốt. Việc trì hoãn và làm công việc đó thì làm cho họ ngày càng lún lút sâu ở trong niềm tin mê tín, cho nên họ bị mất đi trí tuệ, và hậu quả là họ bị những chứng bệnh rất là khó đó. Cái người mà sống bằng cái nghề mê tín á, họ quả lớn lắm, làm giàu với mê tín nó cũng như thế. Nếu quý vị để ý những cái người mà bệnh đi chứng bệnh đau đó là trì lục về giác quan, thì gương mặt của người đó dầu là nam nữ già trẻ lớn bé, người Việt Nam, người Campuchia, người Mỹ, người Úc, người Pháp, có cùng một gương mặt đừ đừ đầm đầm và ít nói chỉ cười cười thôi, hiền lương lắm, nhưng mà họ không tự lo lắng cho họ được mà gia đình phải lo. Cái cộng nghiệp đó nó nói theo Phật giáo là mình bỏ xẻo về tri thức, giấu giếm về kiến thức, biết được hay lẽ phải mà mình không điều tra, hoặc là mình truyền bá quá nhiều về cái gì đó này sống gió như một cái nghề, cho nên hậu quả là trí tuệ của mình bị mất hết, trở thành những người đưa đưa đẳng đẳng như thế rất là đáng gọi. Cho nên nó biết được đạo Phật mà không dựa theo đạo Phật thông qua một cái lễ quy ta bỏ chính thức đó, thì ta tự tạo điều kiện cho mình bị thiệt thòi. Giống như ở nhà mình có gạo, có thực phẩm, có lửa, có nước đốt, đủ hết tất cả các vật dụng để mà làm cơm. Rồi ba má mình làm cơm xong rồi, nói con ơi ăn cơm đi, chứ còn nó mê chơi game điện tử, nó thôi mẹ ăn trước rồi con ăn. Như vậy nó bị đói thôi, nó bị thiệt thòi, không có tội gì hết, nhưng bị thiệt thòi. Còn khi đến giờ ăn mà mời ăn, ăn liền thì có phúc trong ăn, có sức khỏe, làm việc tốt hơn. Cho nên đó là gặp được đạo Phật ta phải quy sớm, quy càng sớm càng tốt. Và do vậy đó, các phụ huynh nên hướng dẫn con em của mình, thậm chí bắt buộc tuổi 18 trở xuống là quy tâm bảo, khoảng 4-5 tuổi thì có ý thức là ta nên tổ chức thỉnh quý thầy trong một cái ngày lễ nhất định nào đó làm lễ quy cho các em. Đừng sợ, bởi vì các hạt giống đầu tiên này nó bám vào trong tâm thức A-lại gia, thì về sau nó trở thành như là một thói quen và khó có gì có cái gì nhổ lên được lắm. Ta phải làm cho các em trở thành Phật tử từ nhỏ, mà lúc đó nó chưa hiểu không sao hết đó. Bởi vì ta biết rất rõ là đạo Phật là trí tuệ, đạo Phật là tâm linh, đạo Phật là đạo đức, đạo Phật là tự giác, đạo Phật là hạnh phúc. Ta hạnh phúc với đạo Phật thì ta cũng nên chia sẻ hạnh phúc đó cho con em của mình bằng cách dẫn con em của mình đến quy tâm Phật, không cần nó thích hay không thích. Hạt giống được gieo vào rồi nó không mất đi, thì khi lớn lên đó ta có thể tổ chức quy một lần nữa cho các em này. Khi nó có ý thức, nó hiểu sâu hơn, nó hành thì đúng hơn thì nó bớt đi mê tín. Đó là phép tâm thương quen của mình. Và một những người không quy tâm bảo khi mà bị chết á, ta vẫn được quyền cho họ mặc áo lục thù, hay là tặng cho họ những sâu chuỗi để trong đó những cái pháp khí để giúp cho họ, nhắc nhở họ biết rằng là họ hãy nên đưa vào những cái này liên tưởng đến Phật, pháp tâm, tin vào Phật để rũ bỏ sự chấp trước của gia đình, thì họ sẽ được ra đi bình an. Việc tẩn liệm á, nên cần thiết để theo một sâu chuỗi, mà nếu họ là Phật tử để thêm một áo tràng, áo lễ, mà nếu họ đã từng gõ bỏ tụng kinh thì để thêm cái mỏ đó, không phải là để cho số họ xuống âm phủ họ làm tiếp tục những việc này, để nhắc nhở họ ông bà là một Phật tử thường thành mấy mươi năm, ông bà phải nhớ lời Phật dạy là không nên bám chấp vào gia đình, sự nghiệp, nhà cửa, tình yêu, tình thương, không nên bám chấp vào sự hận thù, ức chế, nổ quan, tiếp nước. Và bây giờ phải nhớ vào sâu chuỗi, nhớ vào áo tràng, nhớ vào cái mỏ, cái chuông để mà ra đi nhẹ nhàng tư thái. Và khi con cái hay là người thân trong gia đình để những cái vật pháp khí này vào trong cái hộp trong tẩm điểm đó, thì dĩ nhiên là chư tăng đã bằng cái tâm của mình quán tưởng để giúp cho họ nhớ. Thì những người con, những người thân cũng nên tâm niệm tương tự như thế. Ba ơi, ba nhớ, ba là một Phật tử. Các Phật này nhắc cho ba, sau mấy mươi năm ba sống hạnh phúc với cho các Phật tử, chúng con cũng hạnh phúc theo, cho nên ba hãy buông xả. Nếu ba thương ba và ba thương gia đình này, ta phải nhẩm ở trong tâm như thế, còn nói ra bằng miệng càng tốt. Trước khi hạ quyền hay là trước khi thiêu đó, thì cái người con trưởng, trưởng nam hay trưởng nữ, sau khi cáo hơn tất cả thân bằng quyết thuộc làng sớm đã chia buồn, thì ta cũng phải nhắc lại một vài điều. Bà ơi, ngày hôm nay có cái này đến chúc giáo, mấy ngày lễ vừa qua đó, khóa lễ tụng kinh đó được ngân vang, làm cho cái không khí của tăng tốc nó bơi đi rất là nhiều. Bây giờ đứng trước sân đi tiểu biệt ai cũng phải buồn. Con và các anh chị em trong nhà phải tới chào những gì với ba, đau lắm, buồn lắm. Nhưng mà Đức Phật dạy ai cũng phải một lần đi qua cái chết, cho nên nó phải chuyển hóa cái nỗi khổ đau này trở thành một cái hành động có lợi ích cho kẻ còn lẫn người mất. Cho nên chú con mong ba, mẹ cũng mong ba, hãy an tâm mà ra đi, đừng sợ rằng là sau khi ba chết ai sẽ lo chuộc hồn linh tế của gia đình, ai sẽ lo lắng con con cháu, ai sẽ lo cho ông bà. Chúng con sẽ làm việc đó, mẹ và chúng con sẽ cùng làm để cho gia tộc này ngày càng hưng hiệu, hạnh phúc, bình an. Ta phải nói những điều đó mà người thân nói rất là quan trọng. Bởi vì đó, tôi linh thường báo một cái tình cảm, cho nên đó, không biết là ai sẽ làm thế những việc này. Mà khi ta có cam kết như thế và ta làm được như thế thì người thân, người quá cố mới an toàn mà ra đi. Cho đó là việc để theo một sâu chuỗi hay là một cái mỏ, cái chuông là để nhắc nhở, thậm chí áo tràng càng tốt, không sao cả. Nếu là ta phải tâm tìm điều đó, chứ còn để không như là một cái hình thức là không có tác dụng. Một câu hỏi khác: tôi là một Phật tử tại gia, khi biết mình có lỗi thì trong Phục Nghiêm trang quỳ khi trong trang Phục Nghiêm trang quỳ dưới bàn Phật mà sám hối, nhưng xong lỗi ấy thì vẫn còn sửa được hay không? Cái việc mà sám hối đó là để bày tỏ ra cái tâm muốn hồi đầu, không tái phạm trong tương lai. Và mình phải đi một cái quyết tâm rất là mạnh rằng là thấy nó là một sai lầm, cho nên ta biết làm mới, cho nên ta rủ bỏ được cái mặc cảm tội lỗi vốn nó hành hạ tâm trí của mình ngày mà đi. Sau khi mà mình bày trước bàn Phật rồi thì mình hãy rủ bỏ cái sự căng thẳng đó đi. Ta nỗ lực làm những việc đối lập với cái việc làm xấu mình đã từng làm trong quá khứ, thì sám hối đó mới đúng nghĩa. Và Phật mới chứng giác để tôi đời sống của mình mới được làm mới. Cách đây hai tuần thì chúng tôi thuyết giảng ở trên một cái công ty gỗ rất lớn cho khoảng 1.200 công nhân gỗ tại Bình Dương. Thì sau thời giảng thì có một cái công nhân nữ khoảng chừng 22 tuổi khóc lóc và nói với chúng tôi rằng là con đó có một cái sơ suất nhỏ vì lòng tham, được giao là đội trưởng nhưng lại ăn cắp của chủ một cái vật mà nó chẳng đáng giá là bao nhiêu, 200.000 thôi. Bây giờ trả lại cho chủ đó thì chủ biết mình là tác giả, có thể đuổi, không cho làm nữa. Mà không trả lại đó, không bày tỏ ra thì nó rai rất ngày đêm, khó chịu vô cùng. Ta hành hạ mình nhiều lắm, tháng lương con đến 4 triệu đó, con đâu có tiết tiền lắm. Lúc đó mới sao tham quá, thấy cái mặt nó đẹp quá cho nên lấy về. Bây giờ phải làm sao? Vì chủ là Phật tử và rất là mến phục chúng tôi, Cho nên chúng tôi mới nói là con hãy an tâm, giờ con đi theo thầy, thầy sẽ nói dùm thế và con cũng phải trình bày. Chủ thấy rằng là con có một cái hành động có bản lĩnh, biết lỗi, dám làm dám chịu đó, thì sẽ không có cố chấp vào cái quá khứ của mình đâu. Cho nên hãy nói trước mặt để cho cái mặc cảm tội lỗi về một kẻ xấu đó, nó được rũ bỏ ra khỏi tâm thì mình mới sống được bình an. Và sau khi thầy nói xong rồi, con cũng nói xong rồi đó, thì con nghe ra lời khuyên của thầy ra ngoài chợ mua một cái vật gì đó mà biết chủ mình rất là thích, giá trị của nó gấp 2 lần. Ở đây để chủ nhân của cái công ty này đó là Thích Phật Pháp cắt một cái ngôi chánh điện ở trong lô đất 20 mẫu của mình mà, cho công nhân mỗi ngày tụng niệm bái sám. Thì như vậy con có thể tặng có thể vài chục băng giảng, mua giá gốc 3.000 đồng, rồi tặng thêm một cái hình ảnh rất là đẹp với vài chục ngàn, nó ra nó khoảng chừng 400.000 tặng cho chủ của mình, rồi nói là để mình chùa mình có tội lỗi. Thì người chủ sẽ cảm động hơn, quả thực như thế, khi mà dẫn đến là ông chủ xúc động hơn, rơi nước mắt. Thì cô này cô cảm thấy là thôi cái tội mình được nhẹ rồi, nói ra được mà được người ta tha thứ khi những cái lỗi đó hết. Và cô đã làm theo lời khuyên đúng ngày hôm sau, cô xuống Sài Gòn mua tất cả cái đó là tặng cho chủ mình đó, cảm ơn vô cùng. Vì mặc dù là thích Phật Pháp nhưng mà cái cơ hội nghe giảng nó có nhiều lắm. Bây giờ là biết bao nhiêu băng giảng hay của nhiều cao tăng, nhiều đại đức mở mang thêm Phật Pháp nữa. Cho nên chẳng những đó, cái thành kiến về cái tội ăn cắp nó không còn, mà ngược lại chủ còn biết ơn là nhờ cái cô này, mà mình biết thêm, biết sâu, hành trì đúng hơn thì Phật Pháp nữa. Cho nên cái sám hối đó, nó không chỉ đơn thuần là bộc bạch ra cái lỗi của mình đã hết, ta phải làm mới, là một cái hành động gì đó đối lập với cái nghiệp cũ đó, thì cái sự xóa tội nó mới hết, thì cái quy luật nhân quả nó diễn ra theo một bậc tự trường. Ví dụ khi quý vị ăn ớt hiểm cay quá thì nó làm phỏng cái lớp ngay chỗ cái nơi mà mình nuốt vào, cho nên dịch vị lúc đó nó phải tiết ra để nó chữa lành cái vết phỏng. Và khi mà dịch vị nó tiết ra, nó làm cho ta có cảm giác thích hà, ăn nó ngon hơn. Bây giờ lỡ ăn cay quá rồi thì phải làm sao? Thì phải ngưng liền cái canh tóc, ngưng liền cái nước đá, tại vì nước đá làm mà nóng nó làm cho cái độ phỏng nó gia tăng. Ta phải uống nước lã mà thôi, ngậm chút xíu, hay là ăn cái gì đó mà có chất chỉ, ví dụ như là mai đất, ta sẽ làm giảm cái độ phỏng liền. Thì vừa ăn mai đất vào, ngưng nước nóng và nước đá, thì ta sẽ bớt đi cái hít hà nóng. Như vậy là cái chất ớt, cái chất men đất, hai cái này đã tác động lẫn nhau, nó dẫn đến một cái sự hài hòa là ta bớt phỏng, bớt cay. Hai cái hạt giống đó diễn ra trước và sau, có tác dụng bù trừ. Một nghiệp tốt khi ta được gieo trồng sau khi một cái nghiệp xấu được phát hiện và hồi đầu, nó cũng bù trừ như vậy, mặc dù nó không xóa sổ 100%, cái độ cay đó nó vẫn còn giữ lại, nhưng mà nó làm cho mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhẹ nhõm hơn. Cho nên sám hối là như thế, nó khác với cái xưng tội trong Thiên Chúa giáo và các tôn giáo nhất thần. Nhiều khi tín đồ làm như một cái máy móc mà nói cho vị mục sư biết hay là linh mục biết, rồi sau đó tiếp tục làm thì không có tác dụng gì hết. Cho nên sám hối là để giải trừ những cái nghiệp và ta làm tốt hơn, và chính cái làm tốt đó, nó là cái điều kiện để giải nghiệp, là ta sống trong hạnh phúc và bình an. Bây giờ qua một câu hỏi khác, chắc có lẽ là thời gian cũng đã hết rồi thầy. Một câu nữa thôi. Còn những câu còn lại thì chờ dịp sau. Tìm câu nào hay. Nhiều câu nó không được hay lắm, ta lấy cái câu này cũng được. Sự quan trọng của lúc lâm chung tức cận tử nghiệp là gì? Hộ niệm như thế nào để cho lợi ích người lâm chung? Người biết khi lâm chung trợ niệm có cảm nhận được không? lúc tống tán thì địa tán hay hỏa tán là tốt. Những người không phải tội được ác nhưng cúng không tu thì khi tái sanh sẽ ở cảnh giới nào? Mấy câu hỏi này hay quá, nó đòi hỏi cả cái tiếng hồn cho nó tóm tắt thôi. Cận tử nghiệp nó là chuỗi các thái độ và nhận thức diễn ra trong những cái giờ phút cuối kề cận cái chết, và trong một số tình huống nó là những hành động cụ thể. Nó có tác dụng là định hướng cái tái sanh của ta, nó có thể lật ngược và làm đảo lộn cả một cái tiến trình sống trong mấy chục năm. Ví dụ một cái tờ tể giết hàng ngàn cái con vật gia súc để tạo đồng lương và đời sống, nhưng đến lúc mà gần qua đời đó thì anh ta bị ám ảnh, anh ta ngủ bị ác mộng là con vật nó đòi mạng mình, nó cầm dao cầm gậy chọc cổ học huyết đánh đập tra tấn trả đũa quyêu đũa, nói những cái lời rất là chu cay bằng những âm thanh của nó, ám ảnh nhiều lắm. Phần lớn những người làm nghề này đều rơi vào cái tình trạng đó ở những giờ phút trước khi chết. Nó làm mình bị não loạn tâm lý, khó được bình an. Mà nếu chết trong giờ phút như thế thì tái sanh đó, là cái người sanh ra dễ bị tâm thần khủng hoảng á. Nếu là người còn khéo nó có thể tái sanh làm cái bò gia súc. Thì lúc đó trong gia quyến có một người thân hoặc là người khác hướng dẫn, hãy niệm Phật, hãy hướng dẫn cho người đó sám hối bằng lưu hoàng sám, từ bi thiện sám, sám hối lục căn, sám hối học danh, sám hối nhận Phật, sám hối tăng thêm Phật, vân vân. Thì vì đó nó bớt đi được cái mặc cảm gọi là sát nghiệp của mình đã tạo đối với các bậc giác xuất, nó nhẹ nhàng cho nên tâm nó được lắng động bình an. Và liên tục người thân và ban hộ niệm hỗ trợ tụng niệm cho người đó để giúp cho người đó chấm chỉnh được sự khủng hoảng nếu cái chết diễn ra ngay lúc ấy. Thì người này nhờ sự hỗ trợ tích cực ở trong và trước lúc qua đời tạo ra một cái cảnh tử nghiệp lành, cho nên họ ra đi vào cảnh giới lành, cái này sanh ra gặp được Phật pháp, cho nên họ phát triển hạt giống từ bi, làm cái việc bảo vệ môi trường sinh thái, rồi bảo vệ hòa bình, không chiến tranh, không hận thù, cho nên cái nghiệp sát trong quá khứ nó được giảm đi một cách đáng kể. Như vậy là suốt cả cuộc đời ác, nhưng có một cái cận cái tử nghiệp tốt, cho nên nó dẫn đến cái tiến trình tái sanh lành, tác dụng nó rất là quan trọng. Do đó là người Phật tử mỗi ngày mỗi đêm cũng phải thấu rõ về vô thường vô ngã để mình an tâm hơn, tiếp nối dù khi mình suốt cuộc đời làm tốt, nhưng mà khi chết á mình tiếp gia tài sự nghiệp, cho nên nó làm Phật trong tái sanh là ủ lắm. Cận tử nghiệp nó dẫn mình đi nhanh á, mà nó bị lẫn quẩn ở trong cái gì mà mình tâm niệm hướng về. Làm đến tốt nhất cho người lâm chung đó, nó gồm có hai thứ. Thứ nhất đó, là yêu cầu người lâm chung đừng có bám víu và tiếp nối cái gì hết, đừng di chúc. Có nhiều người có thói quen di chúc, chúc miệng hay là chúc bằng luật pháp, nói sau khi mẹ mất con phải thiêu mẹ, rồi mua một cái kháp đó bằng vàng thờ ở trên tủ, đúng mấy năm sau đem vào chùa thả cốt cho mẹ để mà mẹ được siêu. Khi mà người nào có một cái lễ ước nguyện trong di chúc rồi đó, họ sẽ bám theo để coi cái người thân mình có làm theo hay không. Và sự bám theo vì không được an tâm, con chắc rằng là con cháu mình hiếu kính với mình, cho nên làm cho họ tồn tại với cảnh giới ngạ quỷ, hồn ma, bóng vía. Cho nên là người đang lâm chung định đừng có di chúc cái gì hết á. Nếu lúc đó có ký được thì ký, còn ký được thôi đừng có chúc bằng miệng. Và nếu phải chọn lựa giải pháp di chúc thì chúc xong rồi đó, đừng có nhớ gì hết, đừng có bám theo nữa, bỏ đi thì tâm mới được an, thì mới ra đi được nhẹ nhàng. Cái thứ hai là đừng bám theo bất kỳ một sự nuối tiếc nào. Ví dụ người mẹ thì thường thương đứa con trai út mà nó chưa đi về, cho nên cái nhắc chờ út, thằng ba nó về chưa, cô tèo nó về chưa. Còn là người cha đó là nhớ đứa con gái út, nói gái nhỏ về chưa, cái nhắc hoài, nhắc đến lúc chết luôn. Vì vậy cái tâm liếu tiếc đó nó làm cho người này bị ám ảnh, là cái tình thương của người cha đối với con, đối với mẹ, của người mẹ đối với con, cho nên họ khó ra đi vì họ không an tâm. Và chết trong trạng thái như thế thường không nhắm mắt. Thì lúc đó cái người mà được thương nhớ ngày đêm đó, giờ chỉ cần lấy bàn tay mình vuốt qua mà không cần lấy rượu, mắt nó nhắm lại một cách rất là nhanh và không được ức chế. Cho nên là ta không nên để cho một cái nguyện vọng gì tiếp nối gì nó báo, nó bám vào, nó đeo đuổi, nó ám ảnh, nó hành hạ mình, cứ để cho tâm thản nhiên thôi. Ai cũng phải làm chết, cho nên đó, chết trước hay là chết sau là chuyện tùy, đừng có sợ hãi. Điều thứ ba đó là ta phải giữ tâm niệm Phật và nhắc nhở cho người kia niệm Phật, và phải hoan hỷ khi danh hiệu Phật được cất lên. Có nhiều người sợ chết đến độ đó, kêu thấy nhà sư đến là kêu con, tôi đã mời ông thầy về thì tao đâu muốn chết đâu. Chúng tôi đã từng đi hộ niệm và đã từng gặp tình trạng như vậy, và chúng tôi phải đăng ký cỡ áo vàng ra liền, mặc áo bình thường, nói là dạ thưa cụ, không phải là đến để làm lễ gì đâu, đến để mong cho cụ được sức khỏe thôi, tính tới để cầu Phật giúp cho cụ được mau được bình phục. Cụ đã vậy ha, cảm ơn thầy. Cái này mình đã nói chuyện thoải mái. Thì trong tình huống đó mà không nhất thiết là tụng thời kinh, bởi vì có nhiều cụ đó đâu có biết gì đâu, cứ nghe kinh Phổ Môn, kinh Di Đà tụng cho người mất, hoặc là nghe lộn kinh Phổ Môn tụng cho người bệnh, trở thành là tụng kinh cho người mất, cho nên tưởng là tới đây chù cho mình chết đi sớm. Cho nên sợ, lúc đó ta phải giải phóng ra sợ hãi đó liền, không cần phải tụng mà chỉ cần nói tâm sự, hướng dẫn thôi, làm sao cho cụ an tâm mà bỏ hết tất cả mọi thứ tùy mới ra đi được. Cái tiếc nuối làm cho người đó sống thêm vài ngày, vài tháng, nó tạo ra một cái năng lượng kéo dài, nhưng mà nó đi theo kèm theo đó là nỗi sợ hãi, thì nó tổn thất cho người lâm chung hơn là có lợi cho người đó. Cho nên làm sao ta phải làm cho người đó giải phóng được nỗi sợ hãi, nhất là sợ hãi cái chết, sợ hãi về gia tài, sự nghiệp, thừa kế và các thứ khác. Điều cuối cùng đó, nếu người đó có tấm lòng vị tha hoặc là chưa có một vị tha mà biết người đó có tài của, thì mình phải khuyên và nhờ cái người con, cái người thân nhất mà người này có tình cảm, khuyên người đó hãy sử dụng cái số tiền giúp người nào đó để làm từ thiện công đức phước báo, vì cái này không mới mang đi theo được, còn gia tài sự nghiệp của cải không mang đi được, báo nào đó là không thể sanh được, để cho người này hoan hỷ phát nguyện làm đang khi mình còn sống. Chứ sau khi chết rồi đó, cái việc cảm nhận được nó không cao, không nhiều, dĩ nhiên là vẫn tốt. Cho nên ta làm trong lúc người kia đang sống á thì nó vẫn tốt hơn là sau khi chết. Và do đó chúng tôi xin khuyên, nếu người nào có đất đai nè, nhà cửa nè, của cải, thấy những đứa con mà nó không có hiếu thảo, ăn chơi quá, sợ cân phân đất đai nhà cửa cho chúng là chúng bán hết, như vậy là mấy mươi năm dành dụm và bảo vệ gia tài cho tổ tiên bây giờ nó mất hết ý nghĩa, thì xin hãy giải phóng cái tâm này đó đi. Ta giữ bằng mồ hôi nước mắt để giữ được gia tài gia tộc, khi thấy mình già thì cứ phân chia, để vì trước sau gì được phân chia, chia lúc mình còn sống hay chia sau khi mình chết là cũng là sự chia thôi. Cho nên chia ngay lúc còn sống thì con cháu mình nó còn biết thương kính mình, nó biết hiếu thảo với mình, nó biết nghe lời mình. Còn giả sử nó quá tát rồi, nó xấu quá, nó làm theo thì cũng đừng quá bận tâm. Mình giữ được gia tài của tổ tiên thì mình có phúc, chia con cháu mình đã tròn trách nhiệm và tâm mình không còn dương dấn, cho nên khi chết ra đi nhẹ nhàng. Còn con cái của mình á mà nó không biết ứng xử tốt thì nó mang nghiệp nó ráng chịu, đừng quá lo lắng mà mang người cho bản thân và gây cái tật bất hiếu ra nó nữa, bởi vì nó bị ức chế, nó nghĩ rằng là mẹ mình, ba mình giàu có nước mắt ô tư mà không hề cho mình cái gì hết, là nó sẽ bất hiếu nhiều hơn. Có một lần có hai vợ chồng kinh doanh bất động sản, có bốn căn nhà ở Sài Gòn, đất đai thì cũng vô số. Bà vợ đó mới đến hỏi chúng tôi là bây giờ là có hai đứa con trai, một đứa đó thì chuẩn bị đám cưới, một đứa thì có hai đứa con, một người vợ. nhà được đến 5 tầng, cho nên nó dành cho mỗi vợ chồng của một đứa đó là có một cái tầng để ở, nhưng mà nó không muốn, nó muốn ở riêng. Cho nên năm điểm má đó, ba nó cho con cái căn nhà đi, bà ba nó không cho, sợ nó bán mà. Kể từ ngày đó nó mặt lạnh mặt hóng với ba má đó, không còn hiếu thảo gì đó. Hỏi nó rằng ừ thử gì hết trơn, nó đi từ sáng đến chiều đó nó mới về. Chứ tôi mới khuyên bây giờ là trước khi khuyên á, xin hỏi bà phải trả lời chân thật mà tấm lòng, bà có thật sự muốn cho chúng nó hay không? Dù là sau khi bà chết bà sẽ cho, bà có muốn cho không? Bà nói có chứ, mà chờ có tuổi chút xíu phải cho, chứ giờ sợ cho nó số quá sợ ăn chơi hết. Như vậy là bà có muốn cho là tốt rồi. Khuyên bà đó, hai ngày sau ba ngày sau cho nó liền đi, làm giấy chuyển tên quyền sử dụng đất cho đó, sử dụng nhà cho nó liền. Hỏi làm sao cho, bởi vì trước sau bà cũng cho, bà cho trước ta ban ơn, cho sau ta sân quá. Bà nghe lời theo, cho xong đó là trời ơi, hai vợ chồng đứa lớn đứa nhỏ nó cám ơn rối rít. Cứ ba bốn ngày nó về nhà nó thăm ba nó, ba bốn ngày nó về nhà nó thăm ba nó, trong khi đó trước đó ở nhà nó không thành giờ, tại vì nó nghĩ ba má nó tà keo. Mà bây giờ ba má nó đã phân chia cho mỗi đứa cơ hết trơn rồi, cái khỏe cái tâm khỏi còn lo lắng nữa, còn nó giữ được nữa là tùy nó. Chỉ như mình khuyên nó mà mình ban cái ơn đức cho nó thì nó dễ nghe theo lời khuyên chân thành lắm. Cho nên ta phải để cho ta là bớt đi những nỗi lo bằng cách là sắp xếp đâu đó cho nó rõ ràng, trước khi đi thì nó nhẹ nhàng hơn. Còn người nào có chứng bệnh ôm đồn nhiều quá thì chết khó siêu lắm ạ. Ôm trong, ôm hoài, ôm ngày, ôm đêm. Có nhiều người chứng bệnh lo đó. Trời, con của mình nó hai mấy tuổi rồi, thông minh hơn mình gấp mấy lần, mà cứ sợ trời con tôi nó làm không được, cho nên tôi phải làm. Thậm chí trong nhà có gia nhân phụ giúp cho việc là quét dọn, lau chùi, giặt giũ ấy, thế mà cũng có các cụ bà lo, nó làm cũng nó hài lòng chút nào chứ. Cái này nó phải như thế này, nó phải ngăn nắp như thế này nè, rồi bây giờ nó làm ra như thế kia, nhà tôi nó hỗn độn hết trơn, không đâu mà lo hết á, là tôi không thương làm. Thì người lo như thế chết khó siêu lắm á. Cho nên á, về già rồi ta phải rủ bỏ nó lo, rủ bỏ trách nhiệm để cho con cái mà nó lo chứ. Nó lo thì nó có phúc, nó báo hiếu được, còn mình làm hết á, nó không báo hiếu được. Mà mình la nó lỡ một cái té một cái mà đi nhà thương thôi nó khổ theo. Cho nên lúc đó các cụ các ông á chỉ nhớ là niệm Phật thôi, đi chậm rãi nhẹ nhàng để cho tâm mình được bình an thôi. Rồi những cái việc lao quét chùi này nọ đừng có để cho các cụ bận tâm. Thì như thế là ta mới chuẩn bị lâm chung một cách có nghệ thuật và tốt. Còn khi chết á thì các cụ cũng đừng có gì chút là hãy thổ tán hay là quả tán cho tôi. Có cụ nói chứ, tao đã từng bị phỏng là nóng quá trời đất, bây giờ cái vết thẹo vẫn còn như đây này, cho nên muốn được có thiêu tàu nóng lấp chịu không nổi, nhất là đừng có thiêu điện đến 300-400 độ C đó, đốt lửa là nó 100 độ, điện lên mấy 100 độ lên, các cụ sợ lắm. Có người nào mà yếu lắm, lạnh xương cốt bị đau nhất á, sợ lạnh lắm, đến mùa lạnh mà gió bắc của mùa miền bắc nó tròn nó thấu xương, sợ lắm, muốn ta chết từng có thi từng cái chôn dưới lòng đất, chỗ này nước lắm, cái vùng quê của mình nước như nó lạnh, rồi thôi nó rút rỉa rồi là vi trùng nó ăn từng miếng từng thịt từng tế bào từng da, ớn lắm, đừng có sợ, cái còn cái tâm thức nó đâu mà sợ, tâm thức mà nó ra khỏi rồi còn nó biết đâu nữa mà sợ, cho nên đó. Chết xuống rồi đó, ai làm gì cứ làm, đừng có bận tâm thì ta mới dễ dàng siêu sinh. Còn giả sử mà lỡ cha mẹ mình có gì chút rồi thì con cái nên hiếu thảo mà làm theo. Ví dụ như người cha thích làm quả tán thì ta nên làm quả tán, người mẹ thích chôn thì ta nên chôn. Ta khuyên ông bà cha mẹ đừng có để di chúc trong cái việc tống tán của mình như thế này thế nào, mà lỡ đã khó rồi thì ta phải tuân thủ làm theo. Vì hương linh đó, có nhiều người đó lo sợ là con mình bất cứ nó không làm theo cho nên họ không tái sanh được. Như vậy là cái di chúc đó nó có một ý nghĩa ở trong vấn đề tái sanh rất là nhiều. Việc thỏa mãn di chúc đó làm cho người chết an tâm mà ra đi, Cho nên tống táng là chuyện tự nhiên. Theo phong tục của Phật giáo đó thì quả táng, mà quả táng xong rồi đó họ cũng không cần bỏ trong lọ cốt gì cả, thả xuống dưới sông luôn. Bây giờ người Ấn Độ vẫn còn được giữ truyền thống này. Còn người Việt Nam mình đó là thích là chôn, chôn xong rồi ta làm cái mồ nó thật là trang nghiêm hoành tráng, nhất là người Trung Hoa chiều trâu á chạy đua chủ trang đó, cái mồ của bà làng sớm họ đinh làm 20 triệu, nhà tôi giàu hơn tôi phải làm 200 triệu à. Rồi sau cái mộ người ta còn làm cái từ đường họ tộc ở miền Trung hiện nay đang chạy đua chủ trang về từ đường. Họ lê của nhà bà làm vua ngắn lắm, còn họ trăng nhà tôi đó 14 đời vua đó, cho nên tôi phải làm ngon hơn bà. Làm như thế từ lúc nó có hại hơn là có lợi. Cái quan trọng là làm để cầu siêu, còn việc làm từ đường là tượng trưng thôi. Có nhiều hương linh đó thấy con cái của mình làm từ đường nó hoành tráng trang nghiêm quá, ở đó luôn không muốn đi là bị trở ngại đấy. Cho nên đó là phong tục làm từ đường nó cũng tốt thôi. Thứ nhất là nó thể hiện cái nền văn hóa uống nước nhớ nguồn. Rồi họ tộc làng xóm đó đến cái ngày đó tới mà làm lễ dỗ ôn lệ cái lịch sử đóng góp người đó cũng tốt. Nhưng đừng quá chú trọng hình thức. Có nhiều người chạy theo cái hình thức, cho nên phải tốn tiền chú đợi nhiều lắm. Cái quan trọng của người Phật tử là làm lễ cầu siêu cho người đó được ra đi, chứ phải về ở trong cái từ đường hay là ở trong cái mẫu, cái mồ. Cho nên thiêu hay là chôn quan trọng. Đối với những người không tạo loại cực ác mà không có tu tập thì chết đi đâu? Câu trả lời của nhà Phật đi theo nghiệp. Ví dụ có những người theo những cái nhiều vật không có tin có đời sau vậy đó. Nếu họ là một chiến sĩ thì chết họ dễ bị chướng ở chiến trường, chết là hết rồi. Cái hẳn thù ở trong chiến tranh làm cho họ đi được. Rồi có nhiều người chiến sĩ là một người chồng và cũng là một người cha, đứa con thơ nheo nhóc ở nhà đang chờ, và ngày đêm thỉnh thoảng người ta viết những lá thơ: em ơi hãy chờ anh, khi khải hoàn ta sẽ đoàn tụ, con ta sẽ được hạnh phúc, anh sẽ dẫn em và con đi du lịch chỗ này chỗ nọ. Và nó tóc mảnh người vợ đứa con vẫn còn nằm ở trong cái túi, cái chết diễn ra thành lịch tức chỉ đó, tâm lý đó chưa thực hiện được cái lời nguyện, lời ước của mình, và hạnh phúc nó chưa được đoàn tụ, mặc dù là hy sinh cho quê hương, cho sở tắc, cho mọi người dân. Nhưng cái chết oan này là chuyện đó lắm mọi gì rồi, thẳng luôn của người bốt còn mình. Tại vì mày mà tao mới ra đông nổi như thế này, gia đình tao mới mất đoàn tụ, sanh ly tử biệt, âm du xa cách. Cho nên nó sẽ lẩn quẩn ở trong cái cảnh giới chưa được siêu. Vì đó tin về nhân quả và có kiếp sau dễ siêu hơn là những người không tin. Lẩn quẩn á, không biết đi đâu. Thì nên bám ở chỗ cái chết diễn ra. Còn những người sống bình thường á, thì chết sẽ đi theo nghiệp. Ví dụ là một cô giáo dạy nhân, dạy văn, yêu nghề nghiệp, cho nên truyền hết các cái kỹ năng về văn, phân tích văn, sáng tác văn thơ cho học trò của mình, tặng lòng chứ không phải là vì đồng lương. Giàu có nghèo khó trong những cái tháng năm đầu sau năm 75 rồi làm nghề giáo, ta gọi như là cái nợ cái nghiệp đó. Nghèo sát hồ sơ còn thua cái nghề giữ xe. Cho nên ở trong Nam đó, các thầy cô giáo sẽ được phân chia với nhau, mỗi người như vậy đó, buổi sáng thì gác xe cho học sinh của mình để kiếm thêm sơ hội. Mà phải đăng ký mấy tháng trời mới tới phiêu mình á, tại vì nhiều cô giáo quá, không phải là chuyện dễ đâu. Nhưng mà có rất nhiều người yêu nghề mà giờ họ biết Phật pháp là gì hết á, yêu nghề, giả sử họ chết thì cái yêu nghề này sẽ làm cho hạt giống về dân chương chữ nghĩa thiên phú nó có sẵn ở trong tâm thức. Nếu tiếp tục tàu thai là một người nữ thì cô bé này sinh ra có khả năng là một thằng đồng về dân. Cách đây khoảng một tuần ở trên nhiều tờ báo Việt Nam mình nói ở Bình Định, nó có một cô bé 3 tuổi rồi đọc được chữ, đọc văn phách những câu văn vô chữ cái gì khó, cháu này chịu đọc rành hết, không cần ai dạy, không cần dạy đến dần thì đọc được hết á. Người ta biết rằng là cái hạt giống dân của người này cho phép ta suy nghĩ là người đó trước đây làm nghề dân, yêu mến thơ dâm, cho nên hạt giống nó mạnh hơn những hai giống khác. Cho nên cha mẹ nếu đầu tư về lĩnh vực văn đó, cô này sẽ trở thành là một thằng đầu về nhân học. Còn cách đây mấy tháng thì có một cô thằng đầu về dân ở nước ngoài đến Việt Nam, mới có 13 tuổi mà cô là tác giả gần 100 tác phẩm đã xuất bản, được dịch ra hàng chục ngôn ngữ trên thế giới. Và đọc vào những cái câu chuyện hay là những cái phóng sự hay là xã luận của cô, nó không thua gì các giáo sư. Người ta phải biết rằng là đây là một cái đại danh hào chết, cho nên là trước khi chết đó, trong lúc mà đang cầm bút đang viết một cái kiệt tác gì đó, đang viết và chết ở trên lúc mà viết chưa, cái tâm thức nó bám cái cận thử nghiệm về văn chương thiên phú là để đi theo. Cho nên khi sinh ra chỉ cần ôn tập lại một vài tác phẩm là các gã các kiến thức về dân nó sẽ được hiện về và có thể trở thành là hàng đầu về dân, tương tự như các lĩnh vực khác. Cho nên đó là con người chết đó, nếu không có tu và không có biết dùng Phật pháp đó, mà nếu không có tạo tội ác đó, thì họ sẽ đi theo cái nghiệp của họ, đi theo cái nghề của họ, họ sinh ra họ có hạt giống đó nữa. Và khi mà ta có tu đàng hoàng đó, thì ta đi theo cái cảnh giới là pháp quyền. Hòa thượng Thích Trí Thủ, giáo hội chủ tịch giáo hội đầu tiên, pháp quyền là khi ta sanh chỉ làm hai thứ thôi. Nếu là người đại gia thì làm chủ tịch nước, tổng thống hay vua, để hướng dẫn và cai trị muôn dân trên tinh thần Bồ Tát đạo, theo tinh thần chủ tịch Thánh Dương, để làm cho mọi người hạnh phúc và đáp ứng trở thành quốc giáo là đạo Phật. Còn nếu làm tu sĩ thì làm chủ tịch giáo hội, làm tăng thống, là lãnh đạo cả tăng đoàn, để đưa tăng đoàn vào cái con đường vừa có phúc mà vừa có tuệ, dấn thân không mệt mỏi trên mọi nẻo đường đời. Đó là hai sự pháp quyền, và cái pháp quyền này sẽ đưa chúng ta vào ngay cái nơi ta cần đến. Phần lớn là chúng ta đi theo nghiệp, ta kéo mình đi, giống như là cái con vật nó kéo chiếc xe đi theo sau đó vậy đó. Con vật như quẹo tay trái, chiếc xe đi theo tay trái. Con vật đi thẳng thì chiếc xe đi thẳng. Nghiệp là con vật, nghề là con vật, và ta trong tiết trời xanh là chiếc xe nó kéo theo. Cho nên ta đào thai bởi nghiệp, còn các vị tu tập á, đào thai bằng sự pháp quyền đến cái nơi cần đến để làm những việc đang còn dễ dàng. Thì đó là những câu hỏi liên hệ đến sự sống chết tái sanh. Còn một câu còn lại trên đây đó là cái người điếc ra khi làm chung có cảm nhận được cái sự hộ niệm được hay không. Câu trả lời là được. Ta thử hình dung một cái người bị mắt mù á, khi cái năng lực con mắt không nhìn thấy thì họ sẽ mạnh bởi hai giác quan còn lại, đó là lỗ tai và cái thân. Chúng tôi học chung một anh mù lớp 10, 11, 12, và anh mù đó khi tốt nghiệp á đậu là giỏi. Sau mùa mấy năm không gặp lại, khi chúng tôi đi thăm anh ở tại đường Mùa Nguyễn Đình Chiểu, cách chùa Giác Ngộ khoảng chừng có một cây số thôi, tôi một con đường của chính anh, nói một cái là biết liền phải thầy Thảo không, chứ tôi tên là Trần Ngọc Thảo, ở đời lúc học chung á, nhắc được liền. Cái xúc giác, cái thân thức của người mù rất là mạnh. Ta dẫn họ đi đến một cái con đường nào, đến một cái nơi nào hành cần phải đến mỗi ngày một lần thôi, họ sẽ đông đo tính điếm bằng từng bước chân, bằng cái sóng điện từ, bằng cái trường sinh học trong cơ thể họ và cái trường sinh học các cái vật chất xung quanh. Họ cầm một cây đưa qua đưa lại thế này và đi đến đúng nơi đi. Chúng tôi có duyên với người mù nhiều lắm. Qua bên Ấn Độ học 8 năm, từ năm 94 đến năm 2002 đó, thì chúng tôi ở chung phòng với một người mù. Và anh ta giờ chúng tôi dẫn đến chợ để mua đồ đó, dẫn một lần thôi anh ta đi, mấy lần sau mới dẫn được. Thì khi mà con người mình bị điếc á, thì nó thường dẫn đến cái tình trạng thứ hai là bị câm. Tai mũi họng nó thường liên hệ với nhau, điếc và câm, nó có mặt cùng một lúc. Còn một số người điếc mà không câm thì mặt không có thước. Trong lúc chúng ta làm lễ hộ niệm, người đó không hề nghe được cái âm vang Nam Mô Di Đà Phật, cũng không hề nghe được kinh A Di Đà, cũng không hề nghe được bất kỳ cái gì chúng ta nhắc nhở họ. Nhưng mà tần số tinh học và trường sinh học của cơ thể nó tỏ ra, chỗ nào có vật chất cho nên nó có ADN, nó có cái tần số tâm thức, thì nhất là người đó còn sống. Các nhà ngoại cảm dựa vào cái tần số này để biết được là cái thi thể nó đang nằm ở chỗ nào dưới lòng đất. Và con người sống ở tần số tâm thức đó nó cũng tỏ ra. Hai tần số này giao thoa với nhau, tâm niệm của mình nghĩ như thế nào người kia có thể cảm nhận được. Cho nên ngôn ngữ không chỉ là bằng lời nói, cái nghe không chỉ đơn thuần là bằng lỗ tai. Vì đó cái phương pháp tu của Bồ Tát Quan Âm là nhĩ căn biên thông hay là sáu căn biên thông. Quán thế âm đó là một cái nghệ thuật dạy chúng ta về cái phương pháp này, nghe bằng sự quán chiếu. Thường mình nghe bằng lỗ tai nên cho nên khi mình bị điếc mà không nghe được nữa. Quán là nhìn, không phải bằng con mắt mà bằng nhận thức tự giác. Thế âm là âm thanh cuộc đời, cho nên ta không bị cảm tính chi phối. Tình thương của Bồ Tát Quan Âm dẫn dắt cho người ta được an vui hạnh phúc lâu dài. Ta cắt được tình thương mù quáng của những người mẹ hay là của những người cha. Đó là tu viên thông các giác quan. Cho nên là khi mà mình làm công tác hộ niệm cho cái người bị điếc đó, hoặc là làm lễ cầu siêu cho người bị điếc, thì gia quyến phải cung cấp dữ liệu này cho người làm lễ cầu siêu để ta thiết lập cái trường sinh học giữa người sống và kẻ chết. Thì cái năng lượng hỗ trợ hộ niệm chúng ta cho người kia và tiếp nhận được giống như nhau. Năm 2005 chúng tôi sau khi thuyết giảng xong đó, thì được các Phật tử làm nghề dưỡng lão. Dưỡng lão ở bên nước ngoài là một cái nghề tư nhân, ta có thể làm giàu từ cái nghề dưỡng lão. Các nhà cửa cho nó được sang trọng, phương tiện đủ đầy, các phương tiện giải trí có đầy đủ, và nó có các bài kinh nè, các địa giảng, có những diễn lão dành cho người Phật tử. Thì vào trong đó các cụ hàng ngày được nghe kinh, nghe thuyết pháp, xem các cái bộ phim Phật không có, để cho họ có niềm vui của già hành trì, và họ làm một cái bàn thờ Phật để cho những người này lễ bái. Chúng tôi được mời tới một cái viện dưỡng lão của một người mới biết đạo thôi. Trong viện dưỡng lão này đó, phần lớn là người nước ngoài, người Trung Quốc, người Campuchia, người Thái Lan, người này người nọ. Có người thì còn nói được tiếng Anh, có người thì không nghe được tiếng Anh, chủ họ là tiếng Việt, chủ nhân nó là người Việt. Và các cái người mà được mời tới hợp đồng để phục vụ trong đây đó là cũng là người nước ngoài. Thì một người Việt Nam biết nói tiếng Anh vững hơn là tiếng Việt đó, gặp chúng tôi và chúng tôi khuyên cô là đừng nên quá lo. Sau khi cô nghe giảng xong, cô muốn là hỗ trợ cho người này, thì chúng tôi nói cô đó là chỉ cần đứng kế cận cái người đang bị bệnh mà cần đến sự chăm sóc, là bàn tay của mình áp vào là bàn tay của người đó, hay là biểu hiện những cái cử chỉ thân thiện gần gũi tùy theo từng văn hóa của từng quốc gia. Khi mà ta thiết lập được đó, tâm của mình chuyên hướng về tâm của người kia với một cái tình thương lo lắng như một người cháu, một đứa con thảo lo cho người mẹ, một người bà. Dầu hai người không nói ngôn ngữ gì được với nhau, không ai hiểu ai, vẫn cảm nhận được. Giờ người đó vẫn cảm thấy được hạnh phúc. Những người nước ngoài ở Hoa Kỳ đã là theo tinh thần là nhiều, cho nên họ trên tay cũng có một số chuỗi. Chứ mà họ có một đức chúa. Chúng tôi khuyên cái cô trợ lý ở trong viện lão này đó, không cần yêu cầu họ niệm Phật, chứ kêu họ niệm chúa của họ đi, và mình truyền một cái năng lượng bình an, cái sức chịu đựng, nó không sợ hãi, sự định tâm, nó thể hiện qua cái gương mặt bình thản, nhẹ nhàng, thư thái, an vui của mình. Chứ đừng lúc đó mình quảng hốt là người kia quảng hốt theo. Từ đó mình khóc lên, bà ơi đừng có đi, bà ơi bà ở lại đây với con, là bà đó đi không nổi, thì tái sanh này sẽ bị lãng quẩn đi. Ta bình an và truyền cái lòng từ bi vào người đó, cái quán và cái sống điện từ là Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, xin nguồn năng lượng này giúp cho người này giữ vô tình tương với chúa của họ, với sâu chuỗi họ đang cầm trên tay, không sao hết đó. người ta vẫn giữ được chút bình an đó mà ra đi những cách nhẹ nhàng. Và chúng tôi đã đến tụng kinh. Tụng kinh của anh Thanh, họ là người nước ngoài, không biết tiếng Việt, không nghe được tiếng Anh, tụng bằng tiếng Việt. Họ tưởng là một lời chúc tụng, phước báo của người Thiên Chúa nói tiếng nước ngoài thôi. Chúng tôi yêu cầu họ đừng giới thiệu tôi là một thầy tu, chỉ đó là một người làm từ thiện để thăm viếng thôi. Khi tụng kinh họ còn cảm thấy hạnh phúc, họ gật đầu mỉm cười cho bạn là quý. Đó là ta truyền cái tà tư trường sinh học vào. Cho nên người đó có biết hay là nghe được không quan trọng, mà quan trọng là cái tâm của mình trong lúc mà mình làm công tác hội niệm như thế nào, mình cảm nhận được hết, như là những thước phim chung một cách rõ ràng từ chi tiết, không có gì sai trái hết rồi. Cho nên là khi đi làm công tác hội niệm ta nên làm như thế. Và luôn thì đây chúng tôi cũng xin nói thêm đó. Nếu quý vị tới làm công tác hội niệm cho một người tu thiền, họ bị niệm Phật là vô dụng. Tại vì họ không có cái áp phê, họ cũng không thích gì giới thiệu. Thì lúc đó ta phải nhắc nhở họ bằng cái bài kinh 16 pháp quán niệm hơi thở đó, hay là bài kinh tứ niệm xứ. Chứ nhắc họ thôi là xin anh chị ông bà hãy nhớ Đức Phật dạy trong kinh tứ niệm xứ là hãy quán, để thiết lập chánh niệm ở trên thân, ở trên tâm, trên cảm xúc và trên pháp, thì họ sẽ tu có kết quả hơn, họ sẽ bình thản hơn để mà ra đi từ cái tiếp nối. Hay là quán vô ngã, không có đồng quá thân này là tôi không bị kẹt vào thân thể này, không đồng quá cảm xúc này là tôi không bị kẹt vào cảm xúc này. Nỗi đau hơn có hai chỗ bám víu, hoặc là thân hoặc là tâm. Khi mà mình thực tập vô ngã thì nó đâu còn chỗ nào bám víu, thì nó phải rơi rụng hết, lên giống như là mấy tú nữ rụng rụng một cái nó rớt bịch, không còn gì hết. Còn nếu mình là những người thực tập về thiền Vipassana, tức là thiền minh sát, là thiền công án, thiền nội đầu, mà tới mình làm hộ niệm cho một người theo tịnh độ, mà mình kêu ta hãy quán cái câu vô pháp về một về vô hào vô dụng, đôi lúc làm người ta bị đoán được đó, nhắc người ta về niệm Phật, nhắc người ta về cái A Di Đà, về cái quán như luân thoại. Và tương tự đối với những người lâm chung là người theo mặt tông, thì ta phải nhắc họ như con thần chú về đại nhân Như Lai, ta tặng cho họ một hình ảnh đại nhân Như Lai ở phía trước mặt để họ được quán tưởng. Và họ thực tập mình đi bắt tìm không án mình đi bắt gì không, hay là một câu thần chú nào đó họ thích nhất. Cho nên ta phải sử dụng đúng cái phương pháp mà người đó đã hành trì lâu năm để họ thiết lập chánh niệm tỉnh thức bình thản, không sợ hãi ra đi được nhẹ nhàng, và các tâm đã truyền vào, dầu của người kia có nghe được không quan trọng nữa. Những người bị chứng bệnh tai biến mạch máu não, sơ gan cổ chứa thì chết trong trạng thái hôn mê. Dầu cái lỗ tai họ vẫn còn nghe nhưng mà họ hôn mê, cái chức năng nhận thức của ý thức nó không còn hoạt động, bị bộ não nó bị tắc nghẽn rồi. Cũng đừng vì thế mà ta sợ là người này không cảm nhận được gì. Tôi truyền mà tần số tâm thức từ trường sinh học của tâm linh. Lúc đó cái mức độ tập trung cao như chừng nào thì hiệu quả trị liệu và hộ niệm nó có bằng chừng đó. Đó là điều hết sức là quan trọng. Chứ lúc đó mình bắt cái chìa khóa, đang niệm Nam Mô Như Lai Phật mà nghĩ đến chìa khóa, thì cái chuông sinh học mà chúng ta truyền cho người này là cái chìa khóa không phải, chứ mà là danh hiệu Phật A Di Đà. Lúc đó người đó có mất cái ví tiền, trong đó có là 5,000 đô, đầu chỉ nhớ đồng đô la, thì ta truyền cái trường sinh học cái đồng đô la cho người này, ảnh hưởng tiêu cực cho người đó. Cho nên chúng tôi làm công tác gọi là hộ niệm đó phải hết sức để cho tâm mình thanh tịnh. Nếu mà lúc đó tâm mình nó bị bóng loạn quá trình tới đó cũng kinh, ảnh hưởng xấu cho người đó, có người làm chung hết sức là để cái chuyện này. Và do vậy đó ta phải khai thác, nếu mà thân quyến không biết cách để cung cấp cái dữ liệu về tâm lý của người quá cố đó, thì ta lại trước khi làm lễ ta phải hỏi han ông bà mới chết đó nghề nghiệp làm gì, tính khí ra sao và sống như thế nào trong vòng 50 phút đó. Hỏi ngắn, hỏi lẹ, hỏi nhiều chi tiết để nắm được rồi ta tập trung vô, thì ta mới giúp cho người kia ra đi được. Cái ông đó là mới vừa lấy vợ ngày hôm qua, bây giờ chết rồi, khó siêu lắm. Vì thương bà vợ, tiếc nuối cái tình yêu, thì ta phải làm sao mổ xẻ được cái tâm lý tiếc nuối này chuyên vào cho người đó, và phải yêu cầu người vợ phải thề cam kết với người chồng là anh chết đó, em sẽ không có tái giá. Phải thật sự thành tâm cho lúc đó thì ông này mới an tâm với bà trung thị đó, tôi thấy như thế cũng được, thôi tôi ra đi. Sau đó mình cũng được, năm ba năm sau mình cũng được. Tại vì chúng ta được quyền tái giá mà, theo luật pháp, thay chế độ nhập học cũng được. Nhưng mà trong suốt thời gian một năm đó, và nếu quan trọng hơn nữa là hai năm, ta giữ nguyên cái trạng thái về trung thủy với vợ hay là với chồng quá cố của mình, với tư cách là một người hướng tâm về tâm linh, không màng đến tình yêu gì nữa hết á, thì cái người kia nó mới thấy rằng là người ta sống hết mình đi mình là thôi, không có gì để tiếp nữa, họ lại đi nhẹ nhàng. Yếu tố đó hết sức là quan trọng. Còn một người mà chết tai nạn giao thông thì ta phải quán tưởng như thế này trong lúc mà làm để cầu siêu. Tiêu đó là một bé học sinh chết ngay cái chỗ mà đã từng có những cái tai nạn chết, nó có cái vuông thì ta phải quán tưởng như thế này: cháu ơi, con đừng bị mê tín, là phải đền một mạng khác vào chỗ đây để mới được siêu. Pháp Phật nhiệm màu, thần chú cao siêu vô lượng, danh hiệu Phật có thể giúp cho con tháo gỡ được những cái khổ đau dưới cái kiếp trạng quỷ này. Cho nên đó, hãy nương theo lời kinh của quý thầy trong cái ngày tẳng liệm hôm nay cho đến mấy ngày nữa, mà siêu sanh thoát quá, rủ bỏ cái chỗ chết nó đi, đừng bám víu cho nó. Ta phải tâm niệm cái điều đó ngay và đi, thì nó không có tình trạng chết vô thêm lần nữa. Không cần phải đi trù yếm gì hết á. Cách trùng tan ở miền Bắc là có đó, không tục cách trùng tan. Ngày hôm qua đến đền Trần Nam Định á, chúng tôi thấy một cái gia đình là bài giấy vàng mã thuyền, tại vì có một người trong gia đình mới vừa chết chết xong, cho nên là quỳ trước cái ao ở trước cái đền á, và để một chút tiền rất là lớn để làm lễ rước vong. Sau đó thì ta mới kiệu vong linh vào bên trong cái trước cái đền Trần, thờ các vua nhà Trần, và ta để một cái hình nộm một con ma quỷ để chặt đứt, để lấy con quỷ dữ này đó áo mấy con ma khác không cho kéo thêm cái mạng chết thứ hai ở con sông. Cái nội dung thì ta nên giữ lại, nhưng mà cái phương pháp thể hiện thì nó mê tín là sai lầm. Quan trọng là trong nước chúng ta hồi niệm đó, để coi cái nguyên nhân cái chết của người kia là cái gì, và đánh phá vỡ một cái báo chất màu đó thì người đó sẽ được siêu, thì không có tình trạng do hương linh mê tín kéo theo cái chết, hoặc là xui ám làm sao cho người ta bị chết theo. Ví dụ chết xong đó, nó ưa chết trùng, chết tai nạn cũng ưa chết trùng. Chúng tôi ở nhà, chúng tôi là ở gần sông Mũi Nổi ở Gò Vấp Sài Gòn, thì cái Mũi Nổi này vào cái mùa hè này là chết nhiều lần, cho đến khoảng tháng cuối tháng năm là chết khoảng 2-3 người, tại vì cái người đầu tiên chết vào cái mùa đó ngay cái ngày đó, trước một tuần sau một tuần nó dẫn đến tình trạng chết luôn. Tại vì một số hương linh nó bị mê tín, khi còn sống cũng mê tín, chết cũng mê tín, thay vì chết ta đi không đi, rồi á do cái là niềm mê tín nó là phải kiếm một người đền mạng thì mình mới đi được, cho nên hương linh đó nó bị ức chế cái tâm lý này, lẩn quẩn ngay chỗ con nước đó, đúng ngay cái mùa đó tháng đó, làm sao làm cho cái người bơi đó nó bị dòm bẻ nên bơi không chết, hay là biết bơi mình lặn ở chỗ sâu cho bị chết, sức không đủ để bơi vào bờ. Sau này thì mấy thầy đã được thỉnh mời đến để làm lễ cầu siêu, bây giờ tình trạng nó không còn nữa. Để giải phóng cái tâm tưởng của những cái hương linh bị mê tín khi còn sống, không còn tiếp tục mê tín khi qua đời, cho nên cái tình trạng chết theo đó, chết vui không còn nữa. Thì như vậy là ta hộ niệm một cách đúng, chứ còn cái ngôn ngữ không quan trọng, mà cái tâm và sự tập trung là quan trọng hơn hết. Thì đó là cái nghệ thuật hộ niệm của người Phật tử. Quý Phật tử cũng có thể đi làm công tác này thành công. Ở những cái nơi mà không có quý sư, quý thầy, quý sư cô thì ta có thể làm thế. Vấn đề quan trọng là tập trung cao độ làm có phương pháp. Thì thời gian cũng đã 12 giờ, quá giờ đúng không? Câu hỏi còn nhiều thôi, kết thúc ở đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-833-5914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.